Vô thường không tiếng, thành kính đảnh lễ chư tôn đức cao ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thường nhật thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành tạo Đức Phật của chúng ta, phần thứ 13, Đấng đại bi sẽ do đại đức phát biểu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo ngày 29 tháng 4 năm 2011, Đức Phật của chúng ta phần thứ 13, Đấng Đại Bi. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nó vô cái thời gian không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không, chỉ cần nghe tại vì chúng tôi đang ở chỗ clinic đưa ngay qua thượng đi lộc thành, cho vì chúng tôi không có nói lớn được và chưa thông tin tổng thể thiết cho cái đền bên lễ sư trưởng bên lễ thì tôi cũng xin lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa vì có một điều rất là lợi lạc cho chúng ta như phật tử, khi mà chúng ta nhận chân ra được tấm lòng đại bi vô lực của Đức Phật đối với tất cả chúng ta, nếu chúng ta cảm nhận được điều đó thì giống như một người con ra được cái tình thương cao cả của người cha, và nhờ như vậy chúng ta hiểu được là Đức Phật ngài thật sự muốn chúng ta làm điều gì và chúng ta nên làm điều gì. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần chánh kinh sau đây, và sau đó là Phật thoại đến từ đại điện Phật tăng vì giảng sư của ngày hôm nay. Xin mời quý vị quan hệ đọc cho phần chánh kinh.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ tri ân đại đức thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin đọc phần thứ hai của chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta. Phần thứ 13, Đấng Đại Bi. Cuối cùng, chúng ta được nghe Đức Phật của chúng ta nói đến sự ưu ái của Ngài đối với các đệ tử của Ngài. Một lòng ưu ái nhiệt tình chân chánh, luôn luôn hướng dẫn các đệ tử của mình trên con đường giải thoát và giác ngộ. Này Ananda, những gì vị đạo sư cần phải làm vì lòng từ mẫn, mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy đã được ta làm vì lòng từ mẫn của ta đối với các người này. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống. Hãy tu thiền, này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của ta cho các người. Nói tóm lại, tìm hiểu và luận bàn về Đức Phật của chúng ta thì không bao giờ có thể chấm dứt. Làm sao chúng ta có thể nói lên đầy đủ thân thể, sự nghiệp của vị bổn sư của chúng ta, nói lên về tướng đức, giới đức, uy đức, trí đức và quả đức của Ngài. Trích từ Đức Phật của chúng ta do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển ngữ. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Con kính đảnh lễ sám hối quý chư tôn thiền đức. Và không biết ở trong room quý vị có nghe được con hay không. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, nhưng con chưa có thấy tín hiệu của sư. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Dạ, Mô Phật.
Yeah, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức tăng kính chào quý bà quý cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Bài học hôm nay nói về cái trong cái tuần lễ trong cái mùa Phật Phật Đản. Nói về cái bài học hôm nay ấy, thì về cái tâm từ đấng của đấng Đại Bi, nói về Đức Phật của chúng ta. Và trong cái bài học đó thì quý vị đã nghe MC đọc bài rồi. Khi mà nói về Đức Thế Tôn ấy, thì ở trong cái con đường để thành tựu sự giác ngộ, và Ngài đã tìm ra được cái con đường giác ngộ đó. Và trong cái bài kệ số 81 thì có nói: lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp, kẻ trên ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Thì Đức Thế Tôn ngày khi ngài chưa giác ngộ thì ngài cũng lang thang ở trong cái con đường lục đạo tứ sanh, hoặc là ở trong các cái cõi sanh hữu. Nhưng mà khi mà ngài thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, và ở trong cái sự thuyết giảng thì ngài trình bày cái con đường để đưa đến cái sự giác ngộ này. Và vì những chúng sanh mà tin những cái lời dạy của Đức Phật và hành trì theo những cái lời dạy đó thì sẽ thấy được cái sự thượng về cái việc tu tập thiền định. Bởi vì khi mà chúng ta thấy đối với Đức Phật, và khi mà mình biết Đức Phật này giảng giải dạy, mình tu tập để đạt được những cái từ những cái thiền định, từ những cái thần thông thắng trí đó, thì mình sẽ thấy được. Tuy rằng nếu mình chưa có chứng đắc đạo quả ở trong thiền quán, nếu mình tu thiền chỉ, thì quý vị cũng thấy như là ngài Anuruddha, ngài tu thiền thiền định đó, ngài có nói với ngài Sariputta đó, với kiên nhãn thuận tịnh ngài thấy cả ngàn thế giới này. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình chưa có tu tập đó, mình chưa có nỗ lực tu tập thì còn nghi ngờ về lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà khi mình tu tập thiền định rồi đó, thì mình sẽ thấy được những cái gì mà Đức Thế Tôn ngày tuyên thuyết sâu xa, thì mình tu tập mình sẽ biết được điều đó. Nên khi một cái người mà tu tập thiền đó, thì mình dễ dàng để đè được những cái thiền cái mà ở trong lời dạy của Đức Phật. Bởi chúng ta thấy có 5 cái loại đoạn từ đó. Nếu mình sống, mình chuyên tu tập thiền á, thì mình sẽ thường thường dùng những cái loại tâm thiện và những cái loại tâm thiền. Tại vì khi an trú được thiền á, thì quý vị thấy như là hướng thiền tự tại. Mình hướng vào sơ thiền, hoặc là hướng vào nhị thiền, hướng vào tam thiền, hoặc hướng về tứ thiền, hoặc là hướng về thiền ngũ thiền, hoặc là hướng về thiền không có biên xứ, hoặc là hướng về thiền tức cho biên xứ, hướng về thiền vô sở hữu xứ, hoặc là hướng vào thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Thì khi mình hướng vào những cái thiền như vậy đó, nhập vào những cái từng thiền đó, cũng nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là trụ thiền, mình trụ một cái thời gian như là một ngày, 2 ngày, 3 ngày, hoặc là 1, 5, 7 tiếng đồng hồ. Khi mình trụ vào trong cái thiền đó đó, rồi mình xuất thiền, có nghĩa là ra khỏi thiền đó, rồi phản kháng thiền. Thì khi mình phản kháng thiền đó thì có những cái hiện tượng từ cái sơ thiền đó, mình thấy được những cái gì gọi là còn kém cỏi, cần phải nỗ lực, cần phải vượt lên, thì tự thân mình sẽ vượt lên. Nhưng mà khi có tu tập rồi mình mới thấy được điều này. Bởi vì chúng ta thấy những cái từng thiền như là những cái loại thần thông á, thì từ cái tu thiền định mà đạt được. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn ngày ngày cũng dạy để chúng ta thấy rằng khi mà mình nếm được cái hương vị của pháp bảo, mà nhất là cái pháp mà của bậc thiện tri, cái pháp thiền định, thì mình sẽ thấy được. Bởi vì khi mà mình chưa có tập, có chưa tu tập thiền định đó, thì mình còn rất là dễ bị hôn trầm thị miên, có nghĩa là mình giả dược buồn ngủ, lười biếng, mình hạn chế cái sự suy nghĩ hoặc là hạn chế cái tâm của mình. Nhưng mà khi tu tập thiền rồi đó, thì lâu ngày nhiều tháng đó, mà chính cái chỉ tầm đó, là hướng tâm của mình đến đối tượng. Ví dụ mình hướng vào những cái đối tượng như là xanh, đỏ, trắng, vàng, đất, nước, lửa, gió, ánh sáng, hư không. Hoặc là mình hướng vào những cái đề mục như là 10 cái đề mục tử thi, hoặc là hướng vào cái đề mục từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, khỉ tâm giải thoát, hoặc là xả tâm giải thoát. Mình hướng vào những cái đề mục như là 32 thể trược, hoặc là mình hướng vào những cái đề mục xác định tứ đại như đất, nước, lửa, gió, hoặc là đi đứng nằm ngồi. Thì khi mà mình tu tập mà lâu ngày nhiều tháng như vậy đó, thì cái tâm của mình á, và mình sẽ bớt đi cái sự hôn trầm thị miên, là cái sự buồn ngủ giả dược. Và mình sẽ cái tâm định tĩnh. Bởi vì cái người mà tu tập thiền á, thì chúng ta thấy những cái người tu tập thiền, cái người đó họ ít ngủ, hoặc là họ họ rất là sáng suốt. Trên gương mặt á, nhìn vào cái gương mặt của người đó thì nó cũng có vẻ một cái vẻ rất là đặc biệt. Và thường thường chúng ta thấy đối với những cái người ngoại đạo, hoặc là đối với những cái chúng sanh đó, thường thường thấy các ngài thì các ngài có lục căn thanh tịnh sáng suốt, với một gương mặt đó, từ hòa, nhìn vào thì rất là khả kính khả ái. Bởi vì chính khi mà mình tu tập thiền đó thì mình sẽ thấy được mình bớt đi cái hôn trầm thị miên cái. Rồi mà ví dụ mình tu tập thiền đó thì mình cũng bớt đi cái hoài nghi cái. Hoài nghi cái nghĩa là cái sự nghi ngờ của mình, nghi ngờ về cái bậc đạo sư, hoặc là nghi ngờ về cái pháp của bậc giác ngộ, nghi ngờ về tăng chúng, hoặc là nghi ngờ về những cái điều học, hay hoặc là mình nghi ngờ chuyện này chuyện kia. Nhưng mà khi mình tu tập rồi đó thì mình sẽ không có đâu. Chính những cái trạng thái tầm tứ làm cho mình có được cái sự dán ở trên cái đề mục, trụ ở trên cái đề mục đó, vào cái đề mục đó trở thành cái chỗ mà tâm mình nương giá rồi đó. Chính vì điều này nên chúng ta thấy Đức Phật ngày mới nói rằng đây là gốc cây, đây là những khoảng trống, đây là ngôi nhà trống, hoặc là đây là cái bãi tha ma mộ địa, hay là đây là một cái ngôi nhà, hãy tinh tấn tu tập thiền chớ có phóng dật. Thì bởi vì chúng ta thấy rằng một cái người tu tập đó thì lâu ngày nhiều tháng cái tâm của mình nó cũng không có bị trạo hối cái. Trạo hối cái là bởi vì con người của mình nó có nghĩa là mình không tìm được cái niềm vui trong chánh pháp. Bởi vậy Đức Phật người nói rằng cái chi lạc ấy, là cái làm cho mình sống thân của mình cũng có lạc, tâm của mình cũng có lạc. Hay là chúng ta thấy thân của mình nó cũng có cái sự phỉ lạc, và tâm của mình nó cũng có cái sự phỉ lạc đó. Thì chính cái điều đó làm cho mình an trú vào cái đề mục thiền định, mình tu tập những cái đề mục thiền định đó thường xuyên. Nhưng mà khi mình không tu tập thiền định đó thì cái tâm của mình đó, mình để cho cái trảo hối cái, nghĩa là nhớ là mình ngồi đó nhưng mà cái tâm mình suy nghĩ mênh mông. Chúng ta nghe như cái câu chuyện của người sư cháu với người sư cậu vậy đó. vì sư giáo khi mà đi 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 ra tăng đi nhập hạ rồi người ta cúng dường cho pháp y về mới dâng cho sư cậu, nghĩ rằng sư cậu là vừa là quyến thuộc mà vừa là hòa thượng tế độ. Nhưng mà khi mà dâng cho sư cậu thì vị sư cậu lại không có nhận, vì sư cậu nói rằng là vị sư cậu đủ y rồi. Thì cái vị sư cháu á, vừa hầu quạt mà vừa suy nghĩ mênh mông, chắc ta không có duyên tu hành, cúng dường cho sư cậu mà sư cậu không nhận như vậy, thôi ta hãy bán cái sắc giải này rồi mua dê, là một loài vật nó mau sanh sản, rồi sau này ta nuôi bò, rồi sau này ta bán bò ta cưới vợ, rồi sau này có con ta dẫn con ta về thăm sư cậu cùng với vợ. Rồi trên cái đường đi người vợ ẵm đứa con để cho đứa con nó té, thì cái người chồng mới quýnh cái người vợ. Nhưng mà đang quạt mênh mang như vậy thì đang quạt mênh mang như vậy nhưng mà cầm cái quạt cũng đánh lên đầu sư cậu. Nhưng mà vị sư cậu là vị có cái tha tâm thông nên vị sư cậu biết được cái tâm của người sư cháu đã bị cái phóng vật. Nên vị sư cậu mới nói đằng sau ngươi không đánh vợ ngươi mà đánh ta vậy. Thì cái vị sư cháu hoảng sợ chạy đi. Thì chúng ta mới thấy rằng con người mà không có tu tập thiền đó thì mình dễ bị phóng dật, nhưng mà khi mình tu tập thiền đó, thì mình có cái chi lạc đó, là cái tâm lạc, cái thân lạc, an trú vào những cái đề mục thiền rất là dễ. Nên chúng ta thấy như là ngày Tú Phu Tí vậy đó, ngày tu Bồ Đề đó, ngày đi bát như vậy, nhưng mà khi mà đến nhà của người nào đó thì ngài an trú vào đề mục thiền, và sau khi xả thiền rồi đó, thì ngài mới nhận cái vật thực, làm cho cái phước của người thí chủ tăng trưởng, và do cái tâm thanh tịnh, cái phước cái tăng trưởng là do cái tâm an trú vào những cái thiền như là thiền diệt thọ tưởng định. Thì chính điều này á, nên á, Đức Thế Tôn ngày dạy tu tập thiền để cho mình có cái lạc và ít có bị cái tạo với cái. Rồi mình tu tập thiền đó thì mình thấy cái thân của mình nó cũng hoan hỷ và cái tâm của mình cũng hoan hỷ. Và thường thường quý vị thấy á, cái người mà tu tập thiền đó dễ có năm cái loại hỷ, nhất là mình tu tập những cái đề mục tùy niệm như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Tùy niệm về bậc đạo sư của mình đó, thì mình cũng rất là dễ hoan hỷ, mình có thể có hải kiều hỷ hoặc là có thể kinh thân hỷ, có thể là tiểu đẳng hỷ hoặc là có thể là sung mãn hỷ, có thể là kinh thân hỷ hoặc thì những cái loại hỷ đó nó sẽ phát sanh lên. Và cái sự bực bội câu có, nóng giận nó ít có, bởi vì do cái chi hỷ đó, do chi hỷ nó đã đè được cái sân độc cái. Nên Đức Phật ngày có nói trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, một vị nào nói rằng tôi có tu tập về đề mục từ bi hỷ mà tâm tôi thường sân hận hoặc là oán hận hoặc là hiềm hận này kia nọ, thì Đức Phật ngày nói nếu vị nào nói như vậy là xuyên tạc cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Một người mà tu tập và thiền đó, thì thường thường người đó do cái chi hỷ có trong tâm nên nó không có cái sân độc cái, nó không có sân độc cái. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày biết một cái người thường an trú trong cái đề mục thiền đó thì cái tâm mình nó sẽ có những cái loại hỷ này, và mình rất ít mình nếu mình tu tập mình chưa có đạt được đó, thì mình cũng rất ít sân hận. Bởi vì sân là cái sự nóng nảy bực bội do cái tâm mình nó bắt cái đối tượng là người kia làm khổ tôi hay là đang làm khổ tôi và sẽ làm lợi kẻ thù hoặc là làm tổn hại cho người thân của chúng ta. Nhưng một cái người mà tu tập nó thiền thường an trú vào cái đề mục đó, thì những cái hỷ lạc nó phát sanh. Nên thường thường quý vị thấy sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc xã hòa định, một cái trạng thái ly dục ly ác bất thiền pháp chứng và trú sơ thiền. Thì một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tu tập thiền như vậy đó thì cái khả năng chứng và trú thiền đó làm cho cái vị này có được cái sự hỷ lạc đó, và cái sân hận nó sẽ bị đè nén. Rồi chúng ta thấy một cái người mà tu tập đó, có định đó, như là sắc na định hoặc là cận định hoặc là kiên cố định, nhưng mà nếu mình tu tập lâu ngày nhiều tháng thì mình sẽ có cái kiên cố định hoặc là có cận định, cái nghĩa là cái tâm của mình đó, đã tu tập thuần hoặc là đang tiến bộ trên cái đề mục tu tập thì mình ít có bị tham dục. Nhiều khi mình nghe những cái câu chuyện mà nói để kể cho mình thấy, như là câu chuyện của những vị Phật độc giác á, nói về lúc bấy giờ Đức Vua đó, Đức Vua đã được một cái vị đạo sĩ hướng dẫn cho tu tập thiền, thì cái vị vua đó đã chứng và trú được sơ thiền. Thì lúc bấy giờ vua không còn đam mê, không còn thích thú cung tần phi nữ nữa, luôn cả hoàng hậu hoặc là thứ phi thì vua cũng không có để ý nữa, và vua giao cái việc quốc sự cho những vị tế sư, những cái vị ở trong cái triều nội đó lo toan công việc đó. Thì lúc bấy giờ hoàng hậu á mới nói với cái vị mà được đức vua giao trọn quyền, bây giờ giao hết quyền hành thì cũng phải lo cho bà, và bà lúc bấy giờ bà tư thông với cái vị đó. Nhưng mà mọi người nói với đức vua thì đức vua cũng thấy bình thường thôi. Đức vua suy nghĩ cuộc đời, có nghĩa là người ta mà không có an trú được cái tâm đó, ở trong cái thiền đó, thì người ta dễ bị những cái dục, mà những cái dục đó nó đai nghiến người đó, nó làm cho người đó mất đi cái tánh thuần thiện, hoặc là những cái phẩm hạnh, hoặc là những cái gì tốt đẹp của mình, có thể là do cái dục nó mạnh, nó có thể làm cho mình bị sao lãng, hoặc là mình làm cho mình đánh mất cái giá trị bản thân của mình. Thì lúc bấy giờ vua quán xét về những cái tội lỗi của những cái phiền não dục đó. Rồi lúc bấy giờ vua đã đắc đạo quả, trở thành vị Phật độc giác. Thì chúng ta mới thấy rằng á, một cái người mà tu tập thiền đó, thì những cái chi định đó, nó làm cho vị đó đó không còn tha thiết đối với những cái dục nữa. Bởi vì vị thấy dục có vui ít khổ nhiều, dục dục có được ví như là cái đầu con rắn độc. Cái đầu con rắn độc thì quý vị cầm vào đâu nó cũng dễ bị những cái răng độc của con rắn nó đâm vào người, có nghĩa là mình rất là đau khổ. Hay là dục, Đức Phật này ví dụ như miếng thịt gì đó, một con chim ó nó vồ được miếng thịt đó, thì bao nhiêu con chim kênh kênh cắt diều hâu nó dí theo con chim ó đó, mà con chim ó nó muốn khôn, nó muốn sống không muốn chết thì phải thả miếng thịt đó ra, rồi những con khác nó giành những cái miếng thịt đó. Còn nếu mà nó ôm miếng thịt đó thì bao nhiêu những cái cú cắn chết người sẽ cắn tới nó. Thì Đức Phật này thí dụ dục đó, nó giống như là cái khúc xương khô mà con chó nó cứ liếm hoài cho nó mệt nhòa thôi, chứ nó không có được cái gì hết. Đối với các dục đó, người đời đắm say nó cũng giống như vậy. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngài biết được á, ngài đem là cái sự lợi ích cho đệ tử của ngài. Nói chung dù là chư tăng, tỳ khưu ni hay là nam nữ cư sĩ, nên thường thường quý vị thấy mà nếu mà mình đi qua bên Miến Điện đó, cũng như bữa hôm trước cái cô tư của cổ cũng lớn tuổi rồi, cũng 70 tuổi mới xuất gia, nhưng có dịp có đi qua bên bên Miến Điện, vừa mới vừa về. Cổ nói về cái Tết Miến Điện đó, là cái người nam nữ cư sĩ đó, họ vào trong những cái trường thiền đó, họ họ hành thiền rất là nhiều những ngày Tết của họ. Rồi những cái vị pháp sư đó thuyết giảng theo những cái đường lộ, người ta dựng lên cái trại 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 đó. Cổ qua cổ thấy dựng lên, cái người Miến Điện ăn Tết họ làm ở ngoài đường này cái nọ. Thì cái cô tu gai của nó không có đâu. Cái này là người ta làm để người ta thỉnh chư tăng đến ngồi vào những cái nhà rạp này, rồi Phật tử ở chỗ đó họ súng lại, họ nghe pháp trong mấy ngày Tết. Có nghĩa là họ có ngày nghỉ của họ là cái ngày để nghe pháp và hành thiền. Họ vào trong trường thiền họ tu những cái ngày Tết của họ, chứ không phải là họ cái ngày Tết của họ gọi như đầu năm mà muốn cái gì cũng tốt đẹp hết, mà cái tâm mình tốt đẹp đó, thì cái quả mới tốt đẹp. Cái tâm mình tốt đẹp đó, thì cái đời sống của mình nhìn vào người ta mới thấy tốt đẹp, chứ không phải là cái Tết như phong tục Việt Nam chúng ta mở miệng ra mình cầu chúc cho người đó này cái kia, nhưng mà người đó có nhiều khi đánh bài đánh bạc nhậu nhẹt bê tha cả ngày, la cà ngoài đường cả cả buổi. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta nghe người ta chúc mình như vậy, nhưng mà thật sự mình cũng không có làm được cái việc mà cho cái sự tốt đẹp cho mình. Nên thường thường Đức Phật ngài mới nói rằng ngày nào mà làm thiện là ngày đó tốt, giờ nào làm thiện giờ đó tốt. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy một cái đầu năm của chúng ta là chúng ta mong cầu sự tốt, nhưng mà chúng ta lại không có biết cái tốt ở chỗ nào. Còn những cái người dân Miến Điện thì họ thấy những ngày Tết của họ đó là những cái ngày mà họ đến chùa để họ nghe pháp, họ đến chùa để họ thọ Bát Quan Thế Giới, rồi đến chùa để tu thiền, nên họ vào những cái trường thiền chật ních hết, những cái trường thiền không có chỗ trống nữa. Thì lúc bấy giờ những vị thiền sư mới khuyên những cái người thiền sinh nước ngoài đó là hãy ở trong trong phòng của mình mà hành thiền, cái tường thiền đó thì dành cho những cái người dân địa phương họ tới chật cứng luôn. Thì chúng ta mới thấy rằng đối với Đức Phật á, Ngài dạy cho nam nữ cư sĩ, chư tăng tỳ khu ni, tỳ khu tăng chớ có phóng dật, chớ có để hối hận về sau. Bởi vì chúng ta thường là chúng ta thấy khi mà về già mình bệnh á, mình rất là đau khổ. Chúng ta thấy luôn cả những cái vị tỳ khu mà như là Ngài A Thầy Chí, Ngài mà chưa, tuy rằng Ngài chứng đạo quả A La Hán rồi, nhưng mà Ngài không có nhập được thiền, do Ngài chứng được thiền khô, có nghĩa là Ngài chứng bằng tuệ quán. Nhưng mà Ngài lúc mà lên những cái cơn bệnh đó, Ngài không có an trú trong thiền để đè nén được những cái chứng bệnh đó. Và khi mà Đức Phật và các bậc thánh hỏi thì Ngài hỏi Ngài có hối hận không, thì Ngài nói Ngài không có hối hận về cái đời sống của Ngài, nhưng mà Ngài rất là tiếc là Ngài cũng không có an trú vào trong thiền được. Có nghĩa là những cái cơn bệnh nó sẽ hoành hành rất là dữ. Còn khi mà mình có cái tư thiền, có những cái thiền mình đã thường tu tập đó, thì mình an trú ở trong thiền thì những cái cơn bệnh nó tạm thời lắng động. Chúng ta thấy có những lúc mà Đức Phật Ngài bị bệnh kiết lỵ này cái nọ, khi mà Ngài an trú vào trong thiền đó thì Ngài vượt qua những cái cơn bệnh đó. Và những cái cơn bệnh đó đó, chúng ta thấy như là Ngài Kassapa Ngài cũng có, Ngài Xá Lợi Phất cũng có. Nhưng mà những vị mà có cái mãnh lực thiền đó, thì các vị này đó không dễ gì bị đau khổ, hoặc là đắc cái đau khổ nó hành hạ như là những người không có đắc thiền. Chúng ta thấy như là những cái lúc mà Đức Thế Tôn người bệnh kiết lỵ đó, nhưng mà khi mà Ngài an trú trong thiền đó, thì Ngài mới nói với Tôn giả Năng Đa, nếu mà người nào tu bốn cái loại thần túc thuần thục đó, như là dục thần túc, thần túc tâm, thần túc hoặc thẩm thần túc đó, đó là những cái khả năng mà an trú vào những cái thiền chi, là một trong những khả năng đó, người đó có thể duy trì đời sống một kiếp hoặc là một kiếp tuổi thọ. Có nghĩa là mình sống 100 hoặc là 100 năm là nữa, mình có thể duy trì đời sống do bốn thần túc mà thường xuyên lão luyện. Thì chính vì điều này nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài là vị đã thuần thục bốn cái thần túc này, nhưng mà Tôn giả Năng Đa không có thỉnh Đức Phật ở lại trụ đời, nên cuối cùng ác ma đã vào thỉnh Đức Phật Niết Bàn. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật Ngài là vị đạo sư cần làm thì Ngài đã làm. Những cái gì Ngài chứng rồi đó, Ngài cũng muốn cho đệ tử của Ngài chứng được những cái điều này. Và khi mà thường thường chúng ta thấy rằng những cái điều mà ngày nay đó, người ta bỏ ra rất là nhiều tiền của, người ta đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà ngày xưa đó, những cái điều này đối với những vị đệ tử của Đức Phật á, là những vị có thần thông đó, tự thân của mình bay đến rờ mặt trời mặt trăng, có nghĩa là đi trong nước không có chìm, hoặc là biến hình ẩn mình ở trong đất. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó đâu cần phải tốn tiền mua xăng chế máy bay để bay từ chỗ này đến chỗ kia, còn bị những cái nguy hiểm nữa, có thể là bị nổ máy bay, hoặc là bị máy bay bị những cái không khí lạnh làm cho tê liệt, hoặc là những cái đám mưa đá có thể làm hư những cái máy bay đó. Nhưng mà những người có thần thông á, thì họ không bao giờ bị vấn đề này. Chỉ cần một sát na thôi, họ nhập các thiền và có xuất thiền, họ chú nguyện một sát na là họ đi tới nơi rồi. Thì chúng ta thấy những điều này đó, không phải là Đức Phật á, là Ngài không có, Ngài không có chứng, không phải. Ngài đã có chứng những cái thiền này. Và Ngài lên cõi Phạm Thiên Bát Khá, hoặc là Ngài du hành ở trong hư không này. Mà nhiều khi chúng ta thấy đối với các ngài ngày xưa đó, cũng do của ông Cấp Cô Độc đi lấy vợ, đi lấy chồng một xứ xa, nhưng mà quay qua cái hướng của Kỳ Viên Tịnh Xá mới chắp tay thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà thọ thực. Rồi với thi nhãn thuần tịnh đó, Đức Thế Tôn Ngài nghe được cái sự thỉnh cầu của cái cô tín nữ đệ tử của Ngài. Và Ngài với Chư Tăng đã đi đến đó đúng vào cái giờ thọ thực. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị có thần thông đó, những cái vị này hoặc là những vị này chứng và trú trong các thiền đó, thì các cái loại thần thông sẽ có. Và những cái loại thần thông này đó, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không có mệt mỏi. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó đã chứng đắc không khó khăn, không mệt mỏi như vậy, nên những cái vị đó dễ dàng an trú vào những cái loại thần thông. Và trong khi những cái người mà không chứng được thì rất là khó mà có thể đạt được vấn đề này. Nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói để cho chúng ta, Ngài khích lệ chúng ta tự thân mình tu chứng. Và khi mình tu chứng rồi đó, mình sẽ thấy được, mình thấy được những chúng sanh đó tái sanh từ chỗ này đến tái sanh chỗ kia. Hoặc là chúng ta thấy như là ngày móc qua lá ná vậy, ngày lên thiên giới, ngày xuống địa ngục, rồi ngày coi những cái tội nhân đó do cái hành cái điều đó là chết sanh vào địa ngục, phải chịu khổ đau trong địa ngục như vậy. Thì những chúng sanh này sanh vào cõi trời, những chúng sanh này sanh làm ngạ quỷ, ngài cũng cũng tự thân của mình nói chuyện với những loài phi nhân đó, những cái loài, những vị phạm thiên, những cái loài ngạ quỷ, những cái chúng sanh trong khổ cảnh. Nên nhiều khi quý vị thấy trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp cũng có nói, mình xuống vào địa ngục đó, thì có hai nguyên nhân để xuống địa ngục được. Một là do cái nghiệp của mình, hai là mình phải có thần thông, mình mới xuống địa ngục được. Ngoài hai điều này thì không có điều nào để xuống dưới địa ngục được. Chúng ta thường thường xuống địa ngục được, nhưng mà chúng ta chờ lúc mà chúng ta bị do cái nghiệp quả chúng ta mà chúng ta rơi vào địa ngục, chứ không, chúng ta không có thần thông để đi vào trong địa ngục được. Còn những cái vị mà đã có tu tập thiền đó, không phải là một mình Đức Phật hay là ngày một kiện liên, mà rất nhiều những vị thánh đệ tử của Đức Phật, những cái vị có lục thông tuệ phân tích, thì những vị này đó dễ dàng với cái thần thông, các vị đó sẽ đi vào trong địa ngục. Hoặc là đối với cái tham thông tâm, những cái vị đó có cái khả năng này, mà những cái khả năng này đó là do cái sự tu tập thiền định mà có. Nên chúng ta thấy rằng mình có tu tập thiền định thì ngoài những cái thiền cái mình đã được lắng đồng trong cái đời sống phạm hạnh, mình được tốt đẹp rồi, có những cái loại thần thông là do cái năng lực thiền định này mang lại, là tự mình hóa giải được những cái nghi ngờ. Bởi quý vị thấy một người mà chứng cái trạng thái sơ thiền, nhị thiền đó, thì cái chư tầm, chư tứ là qua phá hoài nghi cái đó. Hoài nghi là mình nghi ngờ, nhưng bây giờ mình tự thân của mình chứng được điều này rồi, mình không có nghi ngờ nữa. Có nghĩa là cũng giống như người ta nói, mình đi đến thành phố, đi đến một cái thành phố, một cái thành phố lớn nào vậy đó, thì bây giờ mình đã đi đến đó rồi thì mình đâu còn nghi ngờ nữa. Còn khi mình nghe người ta nói thì mình có thể nghi ngờ, nhưng mình đã đến đó rồi thì không còn nghi ngờ. Thì cũng như vậy, cái một cái người mà tu tập chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi có những cái thần thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, hoặc là thần thông, hoặc là túc mạng thông, tự thân của mình nhớ lại nhiều kiếp sống. Bởi con người của mình, nếu mà mình tu thiền mình nhớ được nhiều kiếp sống, thì trong nhiều kiếp sống đó mình cũng thấy được mình cũng sanh vào cảnh giới này, cảnh giới kia. Chúng ta thấy như là Mã Lâu Bà, Mã Đề Thôn vậy đó. Bà đi đến đó, có 30 vị tỳ khưu đến đó nhập hạ, thì bà hỏi chứ tỳ khưu, khi mà chưa tỳ khưu mỗi thì mới biết là chứ tỳ khưu tu tập thiền định, thì bà mới hỏi những cái đề mục đó, mà chứ tỳ khưu đã truyền cho bà cái đề mục đó, và đã tu tập mà bà đắc được tam quả với cái tha tâm thông nữa. Thì lúc bây giờ bà đắc rồi, bà mới quán coi những cái vị tỳ khưu này có đắc hay không, thì bà thấy những vị tỳ khưu này chưa có đắc được cái đạo quả. Nhưng mà bà quán nữa đó thì bà thấy rằng chư tỳ khưu này sẽ đắc quả A-la-hán hơn bà một cái tầng thánh. Và bà đã khéo bố thí những cái loại vật thực như là chống ăn uống để bớt không trầm thị miên, hoặc là những cái vị bệnh hoạn thì bà dân cúng những cái áo ấm, dân cúng những cái đồ mà có thể ngăn chặn những cái lạnh, để cho các vị đó tu tập thiền định dễ dàng. Và do cái sự khéo léo của bà đó, thì những cái vị đó sau cái mùa an cư cấm túc đó, các vị đó trở thành những vị A-la-hán hết. Thành ra chúng ta thấy một cái người có tha tâm thông ấy, thì nhiều khi quý vị thấy những cái người có tha tâm thông á, thì nhiều khi tự làm cho mình có cái sự tốn. Tôi mới vừa đọc trong cái cuốn thiền á, thì có một câu chuyện như vậy. Cái vị tỳ khưu đó ở trong cái hang động mà tu tập thiền, nhưng mà lúc bấy giờ có một cái bà lão đó, bà coi cái vị tỳ khưu này như là người con trai của mình vậy, giống y như người con trai của mình. Thì lúc bấy giờ đó thì bà mới nói với người con gái đó là có một số thục tô bơ sữa đường đó, con hãy nấu cho anh của con ăn. Rồi cái người con gái đó mới nói rằng vậy chứ mẹ ăn cái gì. Thì cái người mẹ mới nói rằng còn mớ gạo tấm á, con hãy nấu cháo cho mẹ ăn. Thì cái vị tỳ khưu này ở trong hang động tu thiền, nhưng mà với cái thiên nhĩ thông á, vị này nghe được cái câu chuyện giữa hai mẹ con nói với nhau. Thì cái vị tỳ khưu này á, khi mà nghe được như vậy, vị này xả thiền ra, vị này tính đi đến đi đó bác, nhưng mà khi mà vị này thấy rằng mình chưa có mình tuy rằng mình chứng cái thiền như vậy, nhưng mà những cái lậu hoặc mình chưa có đoạn trừ, nên vị này mới mới phát nguyện ngồi tiếp tục trên cái tọa cụ đó để tiếp tục tu tập thiền. Và với cái sự đắc và chứng được các tầng thiền đó, nên vị này nỗ lực tu tập dễ dàng chứng đắc đạo quả A La Hán. Khi mà đắc và quả A La Hán rồi đó, thì cái vị chư thiên ở trong cái hang động nó mới xa thú vị tỳ khưu này. Và vị tỳ khưu này đã đi đến nhà của bà lão đó nhận vật thực, và bà lão đó là người được nhiều phước báo. Thì chúng ta mới thấy rằng đó, một cái người mà tu tập thiền như vậy đó, cũng như vị tỳ khưu này là một vị phàm đắc được thiền với thiên nhĩ thông, nghe được cái tâm tính thành của bà lão, tự thân của mình ăn cháo chua, còn lại gạo ngon đó, dưới tô thục tô với sữa với bơ đó là nấu cho mình ăn như vậy, tự thân bà ăn cháo chua, rồi chiều bà còn chút tấm bà nấu cháo bà ăn như vậy. Thì cái vị này mới nghĩ rằng thật sự là bà rất là có cái tâm tính thành để bố thí cho ta, và với cái sự đó ta phải nỗ lực để thực hành cho chứng đắc được đạo quả. Thì từ cái năng lực thiền định đó, vị này tu tập tiếp tục mà vị này chứng đắc đạo quả A La Hán dễ dàng. Thì chúng ta mới thấy rằng nói lại nhiều cái câu chuyện đó để chúng ta thấy một cái người mà tu tập thiền đó, mình chứng được cái thiền đó, thì mình có cái tha thanh thông đó, với tâm của mình biết được tâm của người khác, hoặc với thiên nhĩ thông đó, với lỗ tai mình nghe được những cái tiếng của người ta, mà có những cái lời nói mà người ta đó đã dành trọn hết cả một cái tấm lòng để cho mình, và mình có nghe được những cái lời nói đó, mình mới thấy rằng mình phải làm sao để mình vượt lên. Chính vì những điều này mà chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện trong kinh Đức Phật ngày kể lại, hoặc là các thánh kể lại những cái câu chuyện cho chúng ta thấy. Như vậy thì quý vị thấy một cái người mà có tu tập thiền vậy đó, tự thân vì đó chứng được các cái loại thiền định và đè được các cái loại thiền cái, và vị này với những cái thiên nhãn và là những cái tha tâm á, thì những vị này cũng có thể giúp đỡ cho nhiều người và có thể là nỗ lực để kiện toàn cái đạo quả A La Hán. Chính vì Mã Lão Bà ở Mã Địa Thôn đó đã chứng được cái tam quả với cái tha tâm thông, biết được cái tâm những vị tỳ khưu, biết được những cái vị tỳ khưu bệnh do những cảm thọ, do những cái thân thọ khổ, bà biết để bà hộ độ. Và lúc bấy giờ có một cái vị những cái vị tỳ khưu đó đã về trình bạch với Đức Phật. Thì lúc bấy giờ có một cái vị tỳ khưu kia nghe bà có tha tâm thông như vậy, thì vị tỳ khưu này từ xin cái đề mục từ nơi Đức Phật đến cái Mã Đề Thôn đó, để an cư ở trong cái tăng xá đó. Và khi mà đến, vị này mới suy nghĩ rằng ta hãy ước gì bà già, bà Mã Lão Bà đã cho người đến dọn cái phước xá này cho ta và đem mùng mền đến cho ta nghỉ ở đây. Rồi đến chiều thì vị này ước là có những cái món sữa với nước, loại nước trái cây. Sáng ra vị này ước có loại cháo nấu bằng cái loại gạo đó, nấu bằng cái loại hương vị đó. Thì bà đều đem đầy đủ hết như vậy. Rồi vị này mới, bữa hôm sau vị này ước rằng bữa hôm nay tự thân của bà mang cơm đến. Thì bà lão đó ở nhà của mình với tâm của mình biết được tâm của vị tỳ khưu đó, rồi bà lại tự thân đem cơm đến. Thì cái vị tỳ khưu này mới sợ hãi, mới nghĩ rằng bà có tha tâm thông, là có nghĩa là mình nghĩ cái gì bà cũng biết hết. Cái vị tỳ khưu này là sợ hãi, lại chạy về, không có dám ăn cơm cấm túc mùa mưa đó. Về thì Đức Phật hỏi tại sao mà không có ăn cơm cấm túc mùa mưa đó, không có ở đó tu thiền. Thì nói rằng bà đó mà có tha tâm thông, nên con sợ quá, bây giờ con đi về lại. Đức Phật thì nói rằng cái chỗ đó là chỗ nên ở, cái giữ tâm của ông thôi là ông sẽ ở đó được. Đức Phật khích lệ sắp tấn cho vị đó, và vị đó quay trở lại cái mã đề thôn đó tiếp tục ở. Và vị này tu tập một thời gian, vị này chứng đắc đạo quả A-la-hán với lục thông. Vị này mới quán coi bà già này sao tốt vậy, quán đến một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, thấy bà cái kiếp này bà tốt, nhưng những kiếp trước thì bà cũng không có tốt nhiều, tốt ít thôi, rồi từ từ rồi thấy có một kiếp đó là kiếp thứ 99, bà làm người vợ của vị tỳ khưu này, và bà đã giết vị tỳ khưu này. Rồi vị tỳ khưu này mới thấy vậy đó, thì bên kia bà với cái tha tâm thông bà nói vị tỳ khưu hãy quán thêm một kiếp nữa. thì quán thấy một kiếp thứ 100 á, thì thấy rằng cái kiếp đó đó thì cái vị tỳ khưu này hy sinh cái mạng của mình để cứu người, người cứu bả. Thì tính đi tính lại thì cũng là nhân quả, vị này quán đến 100 kiếp á, thì thấy cũng nhàm chán cái sự luân hồi, bị tỳ khưu này viên tịch niết bàn luôn. Thì chúng ta mới thấy rằng á, trong cái cuộc đời mà nếu mà mình có tu tập những cái loại thiền định á, với tâm của mình biết được tâm của người khác, đó là những cái loại thần thông. Hay là đối có tối thiểu lắm á, mình tu tập thiền mình cũng có chánh niệm tỉnh giác, mình có thể ít quên. Nên thường thường quý vị thấy một người mà muốn có túc mạng thông đó, người đó phải nhớ một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi nhớ tới nhiều ngày, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp. Vì này do cái năng lực thiền định nó giống như như là cái cuồng chỉ vậy, nó rối rồi mình gỡ từ từ ra, theo cái mối rối mình gỡ hoài thì nó sẽ thông hết cái cuồng chỉ đó. Cũng giống như là mình tu tập cái túc mạng thông, mình nhớ lại một ngày, hai ngày, ba ngày, nhớ lại nhiều trăm ngày, nhiều ngàn ngày, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, mình có thể nhớ lại nếu mà mình có tu tập thiền định. Thì đây là những cái điều mà trong Thanh Tịnh Đạo có nói, và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có tu tập như vậy đó, thì cái tâm mình định tĩnh, mình ít có bị những cái ác bất thiện như là hôn cầm thị miên cái, hoặc là cái hoài nghi quái, hoặc là cái sân độc cái, hoặc là cái trạo hối cái, hoặc là cái tham dục cái, nó chi phối tâm của mình. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày mới dạy chư tỳ khưu hãy tu tập thiền đi. Khi mà tu tập thiền rồi mình có cái khả năng rất là đặc biệt, mình có cái tài sản rất là lớn ở trong cái bản thân của chúng ta. Bởi vì chúng ta ai cũng có mắt, mà chúng ta chỉ có nhục nhãn thôi, chúng ta không có tuệ nhãn, thiên nhãn, thiền thần nhãn hoặc là pháp nhãn. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài có cái con mắt, nhưng mà ngài ngoài cái nhục nhãn đó, ngài có cái thiên nhãn, thần nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta thực thi cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua cái sự tu tập thiền định đó, thì mình sẽ có từ con mắt này mình có cái khả năng để với thiên nhãn thuần tịnh mình thấy chúng sanh nó chết chỗ này sanh đi chỗ kia, và chúng sanh này tái sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia là do nghiệp của họ. Chúng ta thấy như ngài Anuruddha với thiên nhãn thuần tịnh, ngài thấy chúng sanh đi tái sanh chỗ này chỗ kia, chứ không phải là không thấy. Hoặc là chúng ta thấy như Đức Trời Giải Thích, mà lúc mà thiên hậu Sujata là người con người vợ mà ở cõi nhân loại đó chết sanh làm con cò đó, Đức Trời Giải Thích cũng tự thân của mình nhìn thấy cái người vợ của mình sanh làm con cò, rồi xuống khuyên con cò nó hãy giữ giới, con cò giữ giới sau rồi kiếp sau chết sanh làm người con gái. Rồi cái Đức Trời Giải Thích quán coi con cò bây giờ chết rồi sanh đi đâu, thấy sanh làm người con gái. Từ người con gái đó thì cái Đức Trời Giải Thích khuyên cho tiếp tục tu tập giữ giới tiếp, mới sanh lên làm con gái của ông Atula Vương. Lúc bây giờ Đức Trời Giải Thích mới trước nàng thiên hậu này về cõi trời đoàn viên trên cái tình nghĩa vợ chồng ở trên cõi trời. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái người mà có phước khi mà họ sanh về trời cõi trời, họ cũng có những cái thiên nhãn thông hoặc là tha tâm thông. Nhưng mà nếu mà mình ở cõi nhân loại này mình tu tập thiền đó, thì mình cũng có cái khả năng đó. Và chúng tôi còn nhớ mấy cuốn Hành Trình Về Phương Đông, rồi có một số ghi nhận về những cái am thức của những vị tu tập thiền đó, là họ nghiên cứu cái vị tu sĩ này á, có nghĩa là những cái loài vật thực này nó không có ở bên bên chỗ đó, mà nó chỉ có ở bên biển hồ thôi. Mà cái vị này á, có thể đi bác từ ở đó đi bác qua đến biển hồ đi bác. Nên có những cái loài vật thực người ta ở địa phương người ta dân cúng, và vị này ăn cũng như vậy, giống như xương cá này bị đó bỏ ở một chỗ mà những cái nhà khoa học họ vào trong cái am thất của vị này họ nghiên cứu, thì họ biết rằng vị này có cái khả năng có thần thông. Thì chúng ta mới thấy rằng á, tại vì những cái người đó đã đọc vào những cái kinh của Đức Phật và có lòng tin, nên họ đi tìm những cái vị tu sĩ ở trong rừng đó, họ theo dõi những vị này, nhưng mà họ có thể biết được những vị này có khả năng đi bát, không phải là chỉ đi bát ở chỗ này, mà những vị này có thần thông, vị này có thể đi bát ở một cái khu vực rất là xa. Và chúng ta thấy như Đức Phật ngày đi bát ở Bắc Lưu Châu vậy, ngày thuyết pháp và ngày dùng song thông thuyết pháp cho Phật mẫu trên cung đời Đao Lợi, rồi ngày đi bát ở bên Bắc Lưu Châu, rồi ngày về ngày mới thuyết lại cho ngày Xá Lợi Phất nghe, rồi một ngày dùng song thông á. Thì chúng ta thấy những cái vị mà có thần thông á, thì những vị này á, sống ở trong rừng á, một là những vị này không có sợ hãi, hai là những vị này có khả năng thần thông thắng trí, vị này tự thân mình chứng ngộ như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày khuyên á, có nghĩa là đối với tất cả chúng ta đó, nếu mà người nào có tu tập thiền á, thì người đó đều có khả năng để chứng ngộ hết. Và Đức Phật này cũng nói người hành trì đắc nang, hành nang đắc vị, hành vị đắc nang, hành nang đắc nang, hành vị đắc vị đó, là những cái chúng sanh có cái khuynh hướng mà tìm cầu những cái gì quý quý báu. Nếu mình đã tu tập thiền rồi đó thì mình hành vị, mình hành thì dễ, nhiều kiếp sau, những kiếp sau, kiếp sau nữa mình muốn chứng thiền rất là dễ. Nên chúng ta thấy những cái loại mà trong 62 cái loại tà kiến mà nó, mình gọi là thấy sai, nhưng mà những vị này là do từ ở cõi phạm thiên họ sanh xuống nhân loại rồi họ tiếp tục tu thiền, họ nhớ được một kiếp, họ nhớ được kiếp trước là họ ở trên cõi trời sơ thiền. Thì chúng ta thấy những điều này Đức Phật ngày nói đó, là những người có cái khả năng tu tập thiền đó, tự thân họ chứng ngộ, và nếu mà họ có lòng tin nơi Đức Phật thì Đức Phật ngày nói đó là cái khả năng tiềm ẩn nơi mỗi con người chúng ta. Và chúng ta thấy rằng á, có loài người á, có những lúc á, mình đeo đuổi vật chất á, mình phát triển theo vật chất, nhưng mà có những lúc á, người ta nói con người mình á, có cái khả năng thần thông rất là dễ, có nghĩa là có những lúc á, loài người của mình á, rất là thích tu tập thiền định, và thế giới loài người lúc bây giờ đó họ họ văn minh á, trên cái phương diện là tu tập thiền định và thần thông. Thì có những lúc á, loài người mình á, là văn minh á, trên phương diện là chế ra những vũ khí hạt nhân, như là thời kỳ của chúng ta đây. Con người tìm những cái vật chất và họ có thể giết nhau trên phương diện vật chất, nhưng mà những người mà tìm đến phương diện thần thông thiền định đó, thì họ sống với nhau, họ không làm khổ nhau. Bởi vì sao vậy? Vì họ không tranh giành những cái vật chất dục lạc này, mà họ tìm ở nơi những cái mãnh lực thiền định, những cái loại vật thực, ngoài cái đoàn thực còn có xúc thực, tư niệm thực, hoặc là thức thực, hoặc là thiền diệt thực. Còn đối với chúng ta ở cõi nhân loại này á, mà mình đam mê cái vật chất á, thì mình giành giật với nhau, cấu xé với nhau ở trên cái phương diện vật chất. Thì quý vị thấy vật chất á, như là những cái loại vũ khí chế tạo ra để có những cái phương tiện vận chuyển như là xăng dầu và những cái cơ giới, thì chúng ta thấy là người khi mà họ có những cái phương, họ phát triển trên phương diện này đó, thì khi mà họ giết người thì chúng ta thấy giết rất là khủng khiếp, và những cái tổn thương á, do loài người á, mình làm xáo động á, như là đất mình khoan thăm dò khai thác, mình khiến ra những cái trận động đất này kia nọ rất là nhiều, những sự kinh hãi rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại, những con người mà có tu tập thiền á, thì họ lại có một cái đời sống tương đối, nội tâm của họ có cái giới đức, nên họ không có làm tổn thương. Nên Đức Phật ngài biết được cái lợi ích này, nên ngài khuyên chúng ta đó, hãy cố gắng tu tập, đừng có để hối hận về sau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, là dạy của Đức Phật đó là tự thân ngày cho chúng ta để có thể dứt trừ những cái phiền não từ từ thứ lớp, mà cái sự an vui do năng lực thiền định thần thông thắng trí mang lại. Nên chúng ta thấy điều này đấy, chúng ta thấy như tôn giả Đeo Quán Tá vậy, xuất gia thời gian không lâu cũng chứng được ngũ thiền có thần thông, chúng ta cũng thấy. Và chúng ta thấy rất là nhiều những vị đệ tử của Đức Phật đương thời lúc bấy giờ là những vị tỳ khưu 7 tuổi thôi, nhưng mà những vị này cũng có khả năng, như là cái câu chuyện mà đệ tử của Ngã Nút Thá, mà lúc mà Đức Phật thì cần nước, ngâm nước á, thì vị này tự thân của mình ôm cái ghè bay lên hư không. Thì chúng ta thấy rằng vị đó mới có 7 tuổi thôi, để Đức Phật này nói lên cái quy lực của một cái bậc thánh, dù là vị đó có 7 tuổi thôi, nhưng mà cái quy lực của bậc thánh là những cái năng lực thiền định thần thông thắng trí vị này đã đạt được, nên cái quy lực của bậc thánh, chứ không phải nói ở cái thân nhỏ hoặc là cái tuổi nhỏ, mà muốn nói đến cái pháp mà của bậc thánh, cái quy lực của cái chánh pháp mang lại. Thì chúng ta thấy điều này Đức Phật ngày khuyên chúng ta đó. Bởi vậy loài người bây giờ đó là họ sợ cái thiên tai, sợ đủ loại hết, nhưng mà họ vẫn chạy đua theo vật chất, thì họ không bao giờ tránh khỏi vấn đề này quý vị. Bởi trong kinh Đức Phật ngài nói cái người kiếp trụ á, là cái người mà chứng thiền định á, mà có duyên để chứng đắc đạo quả đó, vị này ở đâu á, thì cái thủy phong hoặc cái một cái quả tai đó mà muốn nổi lên phải chờ vị này đắc đạo quả rồi á, mới tiêu hủy được cái thành phố đó, hoặc là nhận chìm một cái đất nước đó. Nhưng mà chỉ cần có một người đắc, người có duyên để đắc đạo quả A La Hán thôi, nhưng mà người đó ở đâu á thì ở chỗ đó nó bình an, có nghĩa là do cái phước, do cái gọi là cái hữu phần, hoặc là cái phước gọi là cái người kiếp trụ đó, là ngay cái kiếp hiện tại này người đó phải đắc đạo quả A La Hán. Bởi vì trong kinh Đức Phật ngày nói lên những cái hạng người này, nhưng mà chúng ta đem vào ngay chỗ này mà chúng ta nói đó, thì chúng ta thấy một cái người mà có tu tập thiền định đó, thì người đó có cái thần thông thắng trí, có thể mang lại rất là nhiều những cái sự an lạc. Chúng ta thấy như ngày Mục Liên vậy, lúc mà ở quê Chile đói đó, Ngài nói với Đức Phật, Ngài có thể dùng cái thần thông của mình đó, làm moi cái đất dưới địa địa đại này lên, để cho người ta lấy cái đất mà như là loài người cái kiếp đầu tiên họ ăn đất đó. Ăn đất cái đất đó nó có hương vị như là sinh tô đề hồ với sữa vậy. Thì Đức Phật Ngài biết được một người, Ngài Mục Liên có khả năng làm như vậy, nhưng mà Ngài muốn nói cho chúng sanh biết rằng có một cái pháp mà mình thực hành đó, nó đem lại cái sự an lạc tối thượng. Còn những cái vị này thực hành đem lại cái sự tối thượng rồi, nhưng mà chúng sanh mà giành đua theo vật chất đó, thì họ tự hủy hoại. Mình có giúp cho họ bây giờ, nhưng mà sau này họ cũng vẫn tiếp tục luân hồi, và họ cứ dịch, tranh đua trên vật chất thì họ phải đau khổ ở trên cái sự tranh đua đó. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta. Và những cái điều này á, nếu mà các cái nhà văn minh hiện đại bây giờ mình quay về nghiên cứu lời dạy của Đức Phật á, thì họ cũng thấy được điều này. Bởi vì chúng ta thấy đơn giản một người tu tập thiền định rồi, họ cũng bớt tham sân si rất là nhiều. Nên thường thường quý vị thấy một người mà họ tu thiền rồi đó, cái tâm nội tâm họ an lạc rồi đó, thì cái dục lạc ở bên đời không có làm cho họ mà bị chi phối nữa. Nên những cái sắc dục, sinh dục đó, mà quý vị biết những cái đó Đức Phật Ngài nói giống như cái hố vậy. Cái hố sâu mình đổ bao nhiêu nó cũng không đủ, cái lòng tham của mình nó cũng giống như vậy. Còn khi mình tu tập thiền định, mình ngăn chặn lòng tham đó, thì mình sẽ không có làm khổ mọi người. Chúng ta thấy biết bao nhiêu cái sự khổ hiện giờ, mà bao nhiêu cái chuyện mà đau thương ở trên đời này xảy ra đó, là đều do cái tâm ham muốn dục lạc của chúng sanh mà tạo thành. Như một người có tu tập thiền rồi thì người đó sống tri túc biết đủ. Nên thường thường mình quý vị mà qua bên Miến Điện, quý vị thấy dân Miến Điện á, họ tương đối họ nghèo nhưng họ sống có đời sống lạc. Có nghĩa là họ rảnh rang, họ làm phước, họ rảnh rang, họ tu thiền. Những ngày Tết của họ không phải đi ăn chơi, đánh bài, bạc, nhậu nhẹt, say sưa, la cà ngoài đường, ngoài xá, mà họ vào trong những tu viện, họ nghe pháp, họ hành thiền. Đó là những cái đời sống mà thật sự đúng như là lời dạy của Đức Phật, làm cho mình không có hối hận, không có rây rứt về sau. Đó là những cái gì mà Đức Phật Ngài, cái bức thông điệp mà Ngài nói lên, cái sự nghiệp mà Ngài đã thành đạt. Ngài muốn chúng ta có một cái sự nghiệp, có một cái tài sản từ nội tâm này. Từ cái sự tu tập năng lực thiền định mang lại cho chúng ta những cái quy lực, những cái quả lành mà nó có thể viên mãn, nó sẽ không làm khổ đau cho tất cả chúng sanh. Bởi vì khi mình người tu tập thiền định đó, nên chúng ta thấy cái phước vật tuy nó to lớn như vậy, nhưng mà nó chỉ cần bằng 1/16 cái phước đức thôi, đó làm tu tập thiền định. Một dù thiền định nó có phước như vậy, nhưng mà Đức Phật nó cũng bằng 1/16 của phước tu thiền quán thôi. Thì chính cái người mà tu thiền quán là muốn chấm dứt luân hồi, mình để lại cho cái sự luân hồi, mình không có tranh giành, không làm khổ mọi người khi mình giác ngộ giải thoát. Còn mình tu thiền định á, thì mình cũng không làm khổ chúng sanh, nhưng mình rồi cũng vẫn còn tái sanh vào những cảnh giới phạm thiên sắc giới hoặc là phạm thiên vô sắc giới. Cái ý nghĩa mà vật chất á, thì chúng ta thấy vật chất nó cũng có nhiều cái hệ lụy của vật chất. Nên những cái vị mà tu thiền đó là vượt qua sắc tưởng, đối ngại tưởng, chướng ngại tưởng. Cái sắc này nó nặng nề, cái sắc này nó phiền tối, nó đói đau, nóng lạnh, thời tiết, rồi cướp của thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, đủ cái gì mà nó mang lại từ cái sắc pháp này. Sắc tưởng, đối ngại tưởng, chướng ngại tưởng, vượt qua cái đó và vị này chứng thiền không có biên xứ. Thì điều này Đức Phật Ngài nói chúng ta, dù là đề mục thiền định nó có như vậy, nhưng mà nó cũng là những cái gì sắc pháp. Nó liên hệ đến cái thân thể này, liên hệ đến cái sự phải ngủ nghỉ, phải ăn uống, phải điều tiết, phải đủ thứ hết. Còn khi mà mình tu tập, mình vượt lên nữa đó là những cái thiền vô sắc. Còn mình vượt lên những cái đó là những cái sự giác ngộ giải thoát, ra khỏi những cái sự sanh tử luân hồi. Thì cái bài học hôm nay thì con xin trình bày với bao nhiêu lời trình bày về cái lòng từ bi của Đấng Đại Bi. Ngày mang lại cái sự an lạc tối thượng, nhưng điều này đó cần phải thực hành. Thì con xin kính dâng cái phần phước báo công đức này đến quý Ngài, chia phần phước báo công đức đến quý vị, xin hồi hướng phần phước báo này đến thân phụ chúng con vừa hóa giảng, mong rằng phước lành này sẽ hỗ trợ trên đường luân hồi và chấm dứt sự đau khổ. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Bây giờ thì con thỉnh thượng đại giác đẳng. Con không thấy được đội đẳng. Có tỉnh thượng đội đẳng lên điều họp cái buổi thảo luận này.
Nam mô Bụt Thầy, dạ dạ, sa thu sa thu.
Chúng con xin kính đảnh lễ tri ân là Đức Pháp Đăng đã giảng dạy cho bài học hôm nay. Dạ, vì đường truyền của Thượng tọa Giác Đẳng quá yếu, nên Thượng tọa có nhờ Đại Đức Pháp Tân điều hợp dùm. Con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi điều hợp cho buổi học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Kính tri ân Đại Đức Phật Đăng đã giảng cho bài học hôm nay. Cảm ơn cô Bích Thu. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Tăng chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Báo cho nghe rõ. Dạ, xin hỏi lại là bây giờ quý vị có nghe được không ạ? Nghe rõ không? Nói to lắm rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thôi bây giờ vị nào mà nghe nhỏ thì quý vị quan hỷ dặn cái volume lên một chút đi. Chúng tôi cũng cố gắng nói lớn lắm rồi. Dạ. Dạ, nhưng mà nếu mà nói nhỏ nhưng mà quý vị nghe được không? Nói nhỏ nhưng mà nghe được không? Dạ, nghe rõ hả? Dạ, cảm ơn. Chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Đăng giảng cái bài học hôm nay, nói về Đức Đại Bi của Đức Phật với cái tựa đề là như vậy, liên quan đến cái bài học này. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái chương trình thảo luận. Chương trình thảo luận hôm nay thì chúng con cũng thay mặt đại chúng kính thỉnh sư trưởng, không biết sư trưởng có trước máy không. Dạ. Nếu sư trưởng có trước máy, sư trưởng quan hỷ cho chúng con một cái tín hiệu để chúng con thỉnh cái sư trưởng thảo luận cái câu đầu tiên. Dạ, con xin hỏi lại là không biết sư trưởng có trước máy không ạ? Nếu sư trưởng có trước máy, sư trưởng cho chúng con một cái tín hiệu để chúng con thỉnh sư trưởng cái câu thảo luận cái câu đầu tiên. Và xin hỏi lại là quý vị có nghe được cái tiếng nói của chúng tôi không ạ? Alo. Xin hỏi lại là quý vị có nghe tiếng nói của chúng tôi không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lẽ là sư trưởng bị gặp trục trặc rồi. Dạ con cảm ơn Thượng tọa Tề Siêu. Dạ, con xin lặp lại là con xin thỉnh sư trưởng, không biết sư trưởng có nghe được tiếng nói của chúng con không ạ? Nếu sư trưởng nghe, sư trưởng cho chúng con tín hiệu để chúng con thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên. Dạ, chắc có lẽ là sư trưởng không có trước máy rồi, gặp bị trục trặc rồi. Chúng tôi thấy cái nick từ nãy sư trưởng. Dạ, sa thú, con thấy cái tay, bàn tay sư trưởng rồi. Khi nãy là con gặp cái bàn tay sư trưởng ở trên, nhưng mà sau đó thấy chạy xuống, con nghĩ là chắc gặp trục trặc rồi. Dạ. Bây giờ thì con xin được nêu cái câu đầu tiên để con thỉnh sư trưởng. Dạ, bạch sư trưởng, với cái tâm đại bi của Đức Phật, thật sự có muốn chúng sanh muốn cho chúng sanh những gì trong cái điều mà mình thường biết đến cái việc mà Đức Phật có một cái tâm đại bi rất là lớn, nhưng mà cái điều mà Đức Phật ngài mong muốn ở mọi chúng sanh nói chung và nhân loại nói riêng thì ngài mong muốn những cái điều gì đối với chúng sanh trong khi mà ngài hoằng pháp độ sinh đối với tất cả nhân loại cũng như là chư tiên. Dạ, con thay mặt đại chúng kính thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên ạ. Câu số 1 ạ. Xin quý vị post ra cho cái câu số 1. Dạ, con kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô là thọ lĩnh số 1. Với tâm đại bi vô lượng, Đức Phật thực sự muốn cho chúng sanh những gì? Nếu nói Đức Phật muốn cho chúng sanh những gì thì chúng ta nên nhớ là Đức Phật Ngài chỉ nói đến cái khổ và pháp về diệt khổ. Như vậy thì đối với tất cả chúng sanh thì còn trong dòng sinh tử luân hồi thì phải gánh chịu cái sự khổ. Và chính Đức Phật Ngài muốn cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ đó. Mà khổ là cái gì? Không có chúng sanh nào mà vượt qua những cái sự khổ được. Dù cái khổ đó là ít nhiều đối với mỗi chúng sanh tùy theo cái nghiệp và cũng tùy theo cái cõi có là ít nhiều thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng lên quanh ba cõi lao nhau sáu đường. Đã sanh vào cõi vô thường thì nào ai tránh khỏi còn lại được thứ sanh. Thật vậy, những cái khổ mà được nói đến là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương mà phải xa là khổ, ghét mà phải gần là khổ, muốn mà không được như ý muốn là khổ. Tóm lại thì do tất cả những cái khổ trên đều do sự tham ái và tà kiến chấp thủ nên là khổ. Đó là những điều khổ. Chưa nói đến cái khổ hành khổ và hoại khổ là cái tinh hoa của những điều khổ nói trên. Thì tất cả chúng sanh dầu dục giới, sắc giới, vô sắc giới, kể cả những sanh hữu tình và hữu tưởng hay vô tưởng, kể cả chúng sanh từ các cõi địa ngục cho tới các cõi vô sắc, từ trí thấp lên cao, thì cũng không thoát khỏi những cái khổ như là sanh già chết vân vân. Do đó nên Đức Phật Ngài xuất hiện trên thế gian là để chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh được ly khổ đắc lạc. Mà cái đắc lạc này không phải là lạc tầm thường, không phải là một loại hạnh phúc của nhân thiên ở trong ba cõi, mà lạc đây là một loại lạc tối thượng, niết bàn năng và ra mang xuất khăn, là mọi niết bàn là một loại hạnh phúc là tối thượng, thực sự rằng là tối thượng, bởi vì không có sự khổ xen lẫn trong đó. Như vậy thì chỉ nói đến đạo Phật thì nói là Đức Phật Ngài chỉ về nó có hai điều căn bản, dù cho tam tạng kinh điển có 84,000 pháp quẩn, những đoạn văn ngắn dài được nói đến những đoạn ngôn như vậy, cũng không ngoài ý nghĩa chính là Phật khổ. Và Ngài nói đến cái pháp diệt khổ, tức là bậc chánh đạo, đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Và khi nói đến cái bát chánh đạo là con đường đưa đến giải thoát, tức là chứng đắc được niết bàn, thì như những đoạn kinh mà chúng ta được có biết nơi Đức Phật nói đến, như một vị bà la môn hỏi như là mắt tay mũi lưỡi thân, chúng lấy gì làm cái chỗ cái ngang địa quy hướng, thì Đức Phật đáp lấy cái ý là quy hướng. Ý lấy gì làm quy hướng thì trả lời, Đức Phật trả lời là lấy cái niệm làm quy hướng. Thì niệm lấy gì làm quy hướng? Lấy giải thoát làm quy hướng. Giải thoát lấy gì làm chỗ quy hướng hay là quy tụ? Thì nói niết bàn làm chỗ quy hướng. Ở niết bàn lấy gì làm để chỗ cái quy tụ hay là quy hướng? Thì Đức Phật nói vừa rồi Bà La Môn, câu hỏi nào cũng phải có đến chỗ kết thúc. Hơn nữa trong đời sống phàm hạnh này, lấy niết bàn làm cứu cánh. Niết bàn là cái mục đích của phàm hạnh. Tất cả những người sống xuất gia trong giáo pháp này đều hướng đến cái niết bàn, như vậy đó là cái tông chỉ. Và khi mà đưa nhắc nhở sách tấn cho chư tăng thì Đức Phật cũng nói rằng, này các tỳ kheo, đối với bậc đạo sư vì lòng thương tưởng chúng sanh, cần về với đệ tử cần phải làm thì ta đã làm cho các ngươi. Này các tỳ kheo, đây là khu rừng, đây là cội cây, đây là ngôi trọn nhà trống, hãy tu thiền chớ để hối tiếc là về sau. Và cho đến cuối cùng cái bài lời di huấn tối hậu, Ngài cũng nhắc nhở, hỏi này các vị tỳ kheo, hãy nhớ lời ta nhắc nhở, các pháp hữu vi đều là vô thường, hãy chuyên cần tinh tấn giải thoát chớ có dễ vui. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái tôn chỉ của Phật giáo hay là cái lòng đại bi của Đức Phật là chỉ cho chúng sanh biết khổ và còn ở đường thoát khổ, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà đối với chúng sanh nào mà chưa đầy đủ cơ duyên, chưa được giải thoát, thì Ngài cũng phải hướng dẫn con đường đi lên cõi chư thiên, hay sanh lại làm người chẳng hạn, cho nên khỏi phải sanh vào bốn đường ác đạo. Còn chúng sanh nào mà không có nghe theo hoặc là không có làm được trọn vẹn, thì đó là tùy cái duyên nghiệp của mỗi người. Ví dụ như Đức Phật, Ngài đâu có muốn cho ông Địa Phật Đà phải ở vào địa ngục vô gián. Nhưng khi ông tạo những cái nghiệp quá nặng, Đức Phật tìm mà đủ cách quan sát, nhưng Ngài không tìm một cách nào để cứu giấc, nên là Địa Phật Đà không thể nào cứu thoát. Dù tìm được chỉ cho một thiện nghiệp nhỏ bằng một cái lông con bò chẳng hạn, thì tìm cái lối thoát để hướng dẫn mà cũng không được, thì đó là gì? Để Phật Đà tạo cái tội nghiệp quá nặng nên phải chịu thôi. Dù với đại bi Ngài muốn cứu thoát Để Phật Đà cũng không thể được, vì đó là cái nghiệp ta cho quả nhất định, nghiệp vô gián, không thể thay đổi được. Còn đối với những trường hợp mà Ngài có thể cảm hóa được, giáo hóa được, có thể thay đổi được, thì Ngài đã sách tấn để nhắc nhở đối với người có thể bị sa đọa, nhưng mà nhờ Ngài thuyết giảng giáo pháp rồi thì dễ có thể từ thấp lên chuyển, từ thấp lên cao, từ phàm sang thánh, nhất là chứng được quả tu đạo quần, thì Đức Phật cảm thấy cũng như là để đỡ một nhiều vấn đề đau khổ tức cực, có sự bảo đảm không rơi vào bốn đường ác đạo, và đã vào dòng thánh dứt từng tử rồi cũng xu hướng đưa đến Niết Bàn, thiên vị Niết Bàn, có phần hướng về Niết Bàn, thì sớm muộn cũng được giải thoát. Đó là những gì mà Đức Phật có thể làm cho những chúng sanh nói chung, những đệ tử này nói riêng. Nhưng mà cái căn cơ, cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh có khác nhau, nên dù với lòng đại bi Ngài muốn tế độ nhưng mà không thể độ họ được, là bởi vì cái nghiệp họ quá nặng. Còn cái ý của Ngài là với tâm đại bi thì luôn luôn muốn chúng sanh thoát khỏi cái khổ, chấm dứt khổ đau, như Đức Phật Ngài nhắc nhở cho các vị tỳ kheo những hạnh phúc, những đau khổ là cho biết rồi Ngài nhắc nhở. Như vậy này các tỳ kheo, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ cái hành, vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán cái hành, vừa đủ để cho các ngươi giải thoát cái hành. Đó gì? Hành hay hữu vi, sankhara, đó là những cái pháp, nó là luân chuyển vận hành làm chúng sanh cứ mãi trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, vừa đủ hay là để nhàm chán, để giải thoát khỏi những cảnh khổ đau. Như vậy thì đó là, đây là những lời trình bày giải thích của tôi và cô thợ lưng số 1 dựa như lên để như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái câu thảo luận số 3. Xin quý vị bóp cho chúng tôi cái câu thảo luận số 3 đi. Dạ, cô Bích Thu Quang Hỷ bóp cho cái câu thảo luận số 3 của Bích Thu. Để chúng tôi thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ. Dạ, bà Thượng Tọa Tề Siêu, con không biết là Thượng Tọa có trước máy không ạ? Dạ. Con không biết là Thượng Tọa có trước máy không ạ? Nếu là Thượng Tọa có trước máy, Thượng Tọa quan hệ cho con một tín hiệu. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của Thượng Tọa. Bạch Thượng Tọa, con nghĩ rằng trong cái việc mà mình cảm nhận về cái tâm đại bi của Đức Phật đó, nó có cái lợi lạc gì trong cái việc tu tập? Hay là mình phải làm cái gì đó, tức là mình phải thực hành trong cái đời sống tu học của mình phải làm như thế nào? Hay là mình phải thực hành như thế nào để có được cái sự lợi ích? Bây giờ một người là chỉ có cái cảm nhận được cái, dù như mình biết đến cái ân đức của Phật, Phật có tâm đại từ rồi đại bi rất là lớn, thì cái việc mà mình nghĩ đến cái ân đức của Phật như vậy, rồi cái tâm đại bi của Ngài lớn rộng lớn như vậy ấy, nó có đủ sức để làm được cái sự lợi ích cho mình hay không, hay là mình cần phải tu tập như thế nào để có được cái sự lợi ích trong cái đời sống tu tập khi mình là một cái người đệ tử của Đức Phật? Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Quang Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 này ạ. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Phật Thầy. Dạ.
kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị Phật tử, khi mà chúng ta cảm nhận được đại bi tâm vô lượng của Đức Phật thì điều đó sẽ đem lại cho chúng ta lợi lạc trong việc tu tập rất nhiều. Cũng thí dụ như một người con khi mà cảm nhận được cái công ơn của cha mẹ thì người con đó sẽ cố gắng làm những gì để cho cha mẹ vui lòng, hoặc là để không phụ lòng cha mẹ. Và nhờ vậy mà người con sẽ có thể thăng tiến trong đời sống về sự nghiệp cũng như về đạo đức. Cũng vậy, khi mà chúng ta nhận thức được, cảm nhận được cái lòng đại bi vô lượng của Đức Phật đối với chúng sanh, thì khi đó chúng ta sẽ có sự nỗ lực cố gắng để thực hành theo những gì Đức Phật dạy, những gì mà Đức Phật mong mỏi cho chúng sanh. Nhờ vậy mà chúng ta có sự tiến hóa, có nhiều lợi lạc. Ở đây chúng ta trở lại với câu trả lời của sư trưởng. Thì Đức Phật, Ngài có tâm đại bi vô lượng của chúng sanh. Ngài không phải là Ngài ban cho chúng sanh một cái sự may mắn, hay là Ngài đáp ứng lại cái lời cầu nguyện của chúng sanh, mà cái lòng đại bi của Đức Phật là Ngài thuyết pháp vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh. Ngài mong mỏi cho chúng sanh giác ngộ như Ngài, để chấm dứt cái sự khổ đau luân hồi. Đối với một vị đạo sư có lòng thương tưởng đến đệ tử như thế, mong mỏi cho đệ tử như thế, khi mà chúng ta cảm nhận được điều đó, chúng ta không muốn làm phụ lòng Đức Phật, phụ lòng bậc đạo sư cao quý. Chúng ta sẽ nỗ lực nhiệt tâm ngày đêm tu tập trong thiện pháp. Ở đây khi một người họ có lòng tin ở Đức Phật, nó có ba dạng. Một người họ có lòng tin ở Đức Phật như là một cái sự tín ngưỡng dân gian, thì đối với người đó là họ chưa thực sự cảm nhận được cái lòng đại bi của Đức Phật thật sự. Cho nên tín ngưỡng là tín ngưỡng như vậy,
Nhưng mà những lời dạy của Đức Phật, những lời khuyên của Đức Phật đối với chúng ta, đối với những người ấy, thì những người ấy không có kể tới và biết đến. Một cái dạng niềm tin thứ hai đó, tức là có những người họ nghĩ rằng là Đức Phật rất linh thiêng. Khi họ đảnh lễ, họ cầu nguyện thì Đức Phật sẽ phù hộ, sẽ phù hộ, sẽ cho họ những cái điều may mắn theo cái lời cầu nguyện phát sinh đó. Thì khi một người mà họ tin Đức Phật như vậy thì họ cũng sẽ không có cái sự nhiệt tâm để thực hành theo những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy. Đối với niềm tin thứ ba là một người họ tin Đức Phật, họ cảm nhận được lòng đại bi của Đức Phật, họ sẽ cảm thấy rằng mình phải làm cái gì đó để đạt đến cứu cánh của đời sống phẩm hạnh, như là những điều mà Đức Phật mong mỏi cho chúng sanh. Khi mà Đức Thế Tôn ngày sắp viên tịch, lúc đó có một vị tỳ kheo, tức là tỳ kheo Thế Sát. Vị tỳ kheo này không giống như các vị tỳ kheo phàm nhân khác, những vị khác thì thương tưởng Đức Phật, than khóc bi lụy và cảm thấy hụt hẫng. Nhưng mà đối với tỳ kheo này thì suy nghĩ rằng ta đã xuất gia trong giáo pháp, được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, ta hãy thành tựu được cứu cánh của đời sống phạm hạnh trước khi Đức Thế Tôn khiên tịch, như vậy thì mới xứng đáng. Do đó vị tỳ kheo này không buồn rầu than khóc như các vị tỳ kheo khác, mà vị ấy ẩn cư viễn ly và cố gắng nỗ lực thiền định đến khi chứng quả A-la-hán. Các vị tỳ kheo khác vì không biết được mà nghĩ rằng vị tỳ kheo kia, tỳ kheo Thế Sát, không có cái lòng kính trọng Đức Phật, không có lòng thương tưởng Đức Phật. Nên họ đã đi đến đảnh lễ và bạch với Đức Phật điều này. Đức Thế Tôn cho gọi tỳ kheo Thế Sát đến và ngài hỏi cớ sự vị tỳ kheo đó bạch với Đức Thế Tôn về những suy nghĩ của mình và những cố gắng của mình. Đức Phật bạch tán thán khen ngợi vị tỳ kheo đó. Và ở đây Đức Phật ngài còn thuyết rằng những người sống thuận pháp, hành pháp, người ấy gọi là tôn kính Như Lai, đảnh lễ Như Lai và cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng. Cái sự cúng dường đó gọi là Patipatti Puja, tức là cúng dường bằng cái sự thực hành. Chúng ta nên hiểu như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng về lòng đại bi của Đức Phật, để chúng ta có được cái niềm tin chân chánh về Đức Phật, rồi chúng ta mới thực hành. Có những người họ cũng nghĩ rằng Đức Phật ngài có đại bi với chúng sanh, theo họ thì Đức Phật sẵn sàng cứu giúp, phò hộ phò hộ cho họ những khi mà họ cần, họ cầu nguyện, họ van xin, họ cho rằng cái tâm đại bi của Đức Phật ở cái khía cạnh đó, về ý nghĩa đó. Như vậy họ cũng không có hiểu gì, không có hiểu rõ về lòng đại bi của Đức Phật. Ở đây lòng đại bi của Đức Phật là ngài thuyết pháp để mong mỗi chúng sanh được sự thanh tịnh phiền não, được sự giải thoát chấm dứt khổ luân hồi. Và do vậy khi mà chúng ta cảm nhận được cái lòng đại bi của Đức Phật trong ý nghĩa chân chánh này thì chúng ta sẽ có nhiều lợi lạc trong cái việc tu tập. Cũng giống như một người con khi mà cảm nhận được cái công đức của cha mẹ, vì lòng thương tưởng cha mẹ và để báo đáp, cũng như không để phụ lòng cha mẹ, người con đó sẽ cố gắng học tập, cố gắng trưởng thành với một con người tốt trong xã hội, một con người đạo đức và có tài năng. Họ cho rằng là như vậy, làm như vậy là trả công ơn của cha mẹ xứng đáng. Thì người đệ tử Đức Phật cũng vậy, khi mà chúng ta cảm nhận được cái tâm đại bi vô lượng của Đức Phật thì chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực, quyết tâm thực hành những gì mà Đức Phật đã dạy để xem như không phụ lòng Đức Thế Tôn, như tùy theo thế xá vậy. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 3 mà Đại Đức Phật Tân vừa nêu. Mong rằng với cái câu hỏi này sẽ giúp cho Phật tử chúng ta hiểu biết nhiều hơn và chúng ta có cái sự thực hành để đáp lại cái lòng đại bi mà Đức Thế Tôn đã dành cho chúng sanh theo một khía cạnh tích cực là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu rất nhiều. Dạ. Con thấy có Thượng Tọa giác đẳng, con không biết là Thượng Tọa có thể cầm mic nói được không ạ? Chắc có lẽ là Thượng Tọa khi hôm nay là được biết là Thượng Tọa giác đẳng bằng công việc, thứ hai nữa là cái đường nét rất là yếu. Dạ, con Thượng Tọa đường nét rất là yếu, cho nên là con thay mặt Thượng Tọa để tiếp tục điều học cho cái buổi học hôm nay. Dạ. Thấy có Đại Đức Tề Quyền, không biết là Đại Đức Tề Quyền có nghe được không ạ? Dạ. Đại Đức Tề Quyền có nghe được không ạ? Dạ. Cảm ơn Đại Đức Tề Quyền. Thỉnh Đại Đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 2 đó, Đại Đức Tề Quyền. Dạ. Ở đây được cái câu hỏi của Thượng Tọa được đặt ra ở đây đó là chúng ta là những người con Phật là nên mong mỏi ở Đức Phật cái gì? Dạ. Ví dụ như mình thấy là có những người họ chỉ đến với Đức Phật rồi họ cầu nguyện, họ lễ lại rồi họ mong muốn như vậy thôi. Thì cái điều mà mong mỏi của những người đó, đó có làm cho họ đúng với trong cái ý nghĩa mà một người con Phật mong muốn hay không, hay hoặc là mình có một cái cách gì, tức là cái cách mong mỏi ở nơi Đức Phật, trong cái cách mong mỏi nào nó là một cái cách mong mỏi được đúng đắn nhất để có được cái sự lợi ích cho cái đời sống tu tập của mình. Thì thỉnh Đại Đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 2 này được tiện. Dạ, kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thần tổ giác tăng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tánh, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng. Anh đang hiện diện trung tâm, thân chào đến quý cô nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính thưa đại đức Pháp Tăng, bố thật thì ở chúng ta những người con Phật nên mong mỏi gì ở nơi Đức Phật? Hay là nói một cách căn bản hơn, cái nó có hai cái niềm tin, có hai cách nhìn, hay có hai cái cách hiểu biết về Đức Phật. Một người vì một niềm tin mà ở đó họ chuyển quan tính tôn thờ, họ muốn rằng nhờ Phật che chở, nhờ Phật ban phước phù hộ, vân vân, thì họ mong mỏi nơi Đức Phật chỉ ở chừng đó, và mong cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thế là họ đi hành hương, họ đi thập tự, rồi họ đi các chùa, hay là gặp những cái chuyện khổ não của gia đình, gặp những chuyện mất mát tang thương gì đó, họ đi đến chùa để cầu nguyện, thì nhờ họ xin nhờ cái ân của Đức Phật để mà độ trì chính họ. Thì có thật ở đây chính là một cái giá trị mà những con người đã hiện hữu, mà ngày nay cái điều đó rất là nhiều và cũng rất là lớn. Và cái hình thái đó nó nghiêng về cái niềm tin, và ở đó có một cái sự họ nghĩ rằng là có cầu, có khẩn thì có thiên, có linh, có chứng, có giám. Thì đây cũng là một bằng cái nhìn nó tính ngưỡng dân gian. Người ta nói rằng đầu năm đi chùa để cho nó an lành, để cho nó tốt đẹp, hay là gặp những cái chuyện gì đó chúng ta cứ đến chùa, cứ Đức Phật là từ bi, cho nên dẫu chúng ta lâu ngày chúng ta không thăm Phật, bây giờ lâu lâu mình có chuyện mình đến nhờ Phật, Phật cũng giúp thôi. Thì đó là một cái nhìn mà nó mang tính rất là dân gian, và đã có một cái sự suy nghĩ hết sức là căn bản, và nó có một cái hàng sâu như vậy. Đó những người có một cái tín ngưỡng, có một niềm tin mà mang tính căn bản như vậy là hết, không có gì hết trơn. Họ chỉ hiểu Phật là như là một vị thần mà họ hướng vọng ở cái nên cái tín ngưỡng đó, nó chỉ là một cái sự gia trì, một cái sự trợ giúp cho chính họ khi gặp những chuyện khó khăn mà họ không thể giải quyết được. Ngược lại có một cái hình thái thứ hai, có một hạng người thứ hai nữa, họ muốn hiểu về Đức Phật, họ muốn biết về Phật, Ngài là gì, Phật là sao, và có ý nghĩa như thế nào. Thì hạng người này họ sẽ nghiên cứu, họ sẽ tìm hiểu, và từ đó, cũng chính từ đây, những người này có thể thấm nhuần được, có thể hiểu biết được Đức Phật là một con người giác ngộ, Đức Phật là con người đã chỉ ra giác ngộ cái chân lý, hiểu biết được cái nguồn cơn của cái sự đau khổ của cuộc đời này, và Ngài chỉ ra cho chúng sinh cái sự đau khổ đó và con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ đó. Thì ở đây chính người này là cái sự mong mỏi của họ nó khác. Như những người hiểu biết về Phật, biết kính Phật, biết hiểu về Phật và có cái sự thâm nhập Phật pháp, những người tầm cầu đi theo cái con đường của Đức Phật Ngài đã đi, cái sự mong mỏi của chính người này không phải là một sự giá trị, bởi vì họ hiểu rõ cái nghiệp quả, họ hiểu rõ cái nhân duyên, họ hiểu rõ, chính vì hiểu rõ cái nghiệp quả, cái nhân duyên này, cho nên họ muốn, họ mong mỏi rằng họ sẽ đi theo con đường của Phật đã đi, họ muốn rằng họ sẽ chứng đạt được những cái gì mà Phật đã chỉ bày. Thì đây hạng người này là hạng người mà cũng chính Đức Phật này hết sức là tán thán: ai thấy pháp người đó sẽ thấy ta. Hay là chúng ta nhớ rằng cái tinh thần của Phật á, thì dầu cho hạng người đó là hạng người như thế nào, cái đức đại bi đại tâm của Ngài, dẫu cho là chúng ta thấy những tên cướp, những tên trộm cướp, cho đến ngay cả những người gái điếm, nhưng đức cái nhìn của Ngài đó là những chúng sinh đáng thương, đáng tội nghiệp, dầu cho nên xa xôi như thế nào, Đức Phật này cũng muốn gửi tới cho họ, muốn chuyển hóa cho họ, muốn ly khổ đắc lạc cho chính họ. Quả thật thì chúng ta hết sức là tri ân Đức Phật, là tri ân chỗ nào, là Ngài không đòi hỏi chúng ta một cái gì cả, nó không có đòi chúng ta phải vang như thế này, phải vái như thế nọ. Ngài không muốn chúng ta như chúng tôi thường nói, Apipano hân hoan đón chào Ngài, và rải hoa để đón Ngài, mà Ngài muốn chúng ta phải đi theo con đường của chính Ngài đã đi và chính Ngài đã kinh qua, bằng một sự thực chứng, bằng một sự thực nghiệm, bằng một sự giác ngộ, bằng một sự hiểu biết, và từ đó ngưỡng mộ. Cho nên cái con đường này, cái con người này đây chính là con người hết sức là tốt đẹp. Nếu như ai hiểu biết, hiểu Đức Phật đã nói những gì và cái sự mong muốn của Đức Phật Ngài gửi tới cho ta ra sao, vậy chúng ta nên mong mỏi hay chúng ta nên ước vọng là đi theo con đường Đức Phật đã dạy, đi theo cái dấu chân của Ngài đã đi. Chúng ta có nhớ có một lần trên đường trở về Ca Tỳ La Vệ, thì lúc đó Giê-xu Đà La mới bỏ rau lá ra để bái Đức Phật, và cũng chính Giê-xu Đà La nói rằng đó là phụ vương của ngươi đó, đó là phụ vương của con đó, rau lá hay đến xin cái tài sản của vị đó. Thì chúng ta nhớ lúc mà rau lá đi đến xin thì quỳ dưới chân Đức Phật xin Ngài hãy ban cho con cái tài sản. Chúng ta đọc cái chỗ này chúng ta phải nói rằng hết sức là tuyệt vời. Lúc đó Đức Phật đâu còn là vua, thì Ngài sẽ cho cái gì đây? Khi rau lá sinh, chẳng là sinh cái ngai vàng à? Ngài đã bỏ ngai vàng rồi, thì ngai vàng đó hiển nhiên cái sự kế thừa đó là rau lá. Nhưng Đức Phật Ngài không có giải thích như vậy, không nói như vậy, mà Ngài ban cho Ngài rau lá thức thánh sẵn, tính văn tàn tài khí quý, rau lá thức thánh tài củi ta cho, ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả hơn là làm vua. Thì ở đây chúng ta thấy cái con người của Đức Phật gửi đến cho chúng ta cái gì, và sự thật nếu ai mong mỏi nơi Ngài bằng những cái tài sản như cái điều mà chúng tôi vừa ví dụ qua kinh văn cũng như là Ngài Rau Lá đó, thì Đức Phật Ngài ban cho cái gì? Chỉ ban cho là cái pháp vị, ban cho cái giá trị của pháp bảo, là một tài sản rất quý. Cho nên chúng ta mong nơi Ngài là mong cái tài sản của chính Ngài, đó chính là pháp bảo, đó chính là con đường Ngài đã kinh qua, đó chính là những giờ thực chứng. Chứ quả thật nếu chúng ta mong muốn nơi Ngài là bởi vì Ngài có một cái đầy đủ với các đức lành và đầy đủ với phước báo và tối thắng cả nhân thiên này, thì chúng ta suy nghĩ như vậy thì hết sức là tiếc và uổng thay. Cho nên hỏi rằng chúng ta muốn mong mỏi nơi cái gì là Đức Phật, thì chúng ta nên mong mỏi hưởng được cái tài sản của chính Đức Phật, đó chính là giáo pháp, và hiểu biết được, thâm nhập được và giác ngộ được cái lời dạy của chính Ngài. Thì đây là chúng người Phật tử một cách chân chánh thì chúng ta sẽ có một cái sự mong mỏi hay cái sự ước cầu. Đây cũng là một lý tưởng để tu tập, lý tưởng để đoạn khổ diệt khổ, lý tưởng để chúng ta thực hành ta la mật, đó là làm theo cái lời dạy của Phật. Và kính bạch thầy Đức Pháp Tân, xin có thể điều chia sẻ như vậy, và nếu có điều gì sơ thất kính ngưỡng mong sư tôn cũng túc cho được hoàn lại. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đầy đức tề quyền, đầy đức đã quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 2. Giờ đây thì có lẽ là con xin thỉnh thượng tọa Tề Siêu trở lại. Xin quý vị bót cho chúng tôi cái câu thảo luận số 5 đi. Dạ, xin quý vị quan hệ bót cho chúng tôi cái câu thảo luận số 5 đi, để chúng tôi thỉnh thượng tọa Tề Siêu thảo luận cho cái câu số 5. Dạ, bà thượng tọa, con không biết là thượng tọa có trước máy không ạ? Nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa quan hệ cho chúng con tín hiệu để con thỉnh thượng tọa quan hệ thảo luận cái câu số 5 ạ. Dạ, sa thú. Mà thượng tọa là những gì mà được mô tả và trích ở trong cái đoạn kinh này đó, thì như vậy thì mình nên gọi đó là cái tâm đại bi hay là cái tâm đại từ của Đức Phật. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa làm rõ cái ý nghĩa trong dựa vào cái bài cái đoạn kinh của cái bài học hôm nay, thì Thượng Tọa cho chúng con biết để rõ là Đức Phật được mô tả trong cái đoạn kinh này là được gọi là đại đại từ hay là đại đại bi. Thì con thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hỷ giải thích cũng như là làm rõ cái ý nghĩa của cái câu hỏi này. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Qua bài học hôm nay, những gì được mô tả ở đây chúng ta nên gọi là tâm đại bi. Vì rằng cái tâm từ đó có một biểu hiện khác, tâm bi, tâm từ tức là trạng thái an vui, mát mẻ, hài hòa, không hận, không sân với chúng sanh. Còn tâm bi tức là biểu hiện cái lòng mong mỏi cho chúng sanh, được thoát khỏi sự khổ đau. Đức Phật biểu hiện cái tâm bi đối với chúng sanh không phải giống như chúng ta. Khi mà chúng ta thương xót, chúng ta biểu hiện bằng cách là chúng ta giúp đỡ về tài sản vật chất để cứu giúp họ. Mà Đức Phật là biểu hiện tâm đại bi cao hơn, là Ngài không phải chỉ giúp cho chúng sanh cái phương tiện để thoát khỏi sự đói nghèo ngay trực tiếp hiện tại, mà Ngài đã thuyết pháp, Ngài đã chỉ đường, Ngài đã khích lệ, đã sắc tấn cho chúng sanh thực hành đi theo con đường đó để thoát khỏi sự khổ đau. Sự khổ đau của kiếp sống hiện tại do phiền não đốt cháy, và thoát khỏi sự khổ đau ở trong tương lai do sự luân hồi sanh tử. Đức Phật luôn luôn mong muốn chúng sanh thực hành theo con đường mà Đức Phật Ngài đã trải nghiệm, đạt đến cứu cánh. Mặc dù trong đoạn kinh dùng cái động từ gọi là, dùng cái danh từ gọi là lòng từ mẫn, nhưng mà cái chữ Anuddhaya ở đây đó, hay là Anukampaka, Anukampa hoặc là Anuddhaya là chỉ cho cái tâm bi chứ không phải là tâm từ. Này Ananda, những gì vị đạo sư cần làm vì lòng từ mẫn, ở chỗ này chữ Anuddhaya là chúng ta phải xài trong cái nghĩa tâm bi. chứ không phải nghe cái tâm từ, nghe lòng từ mẫn, chúng ta tưởng là tâm từ. Vì lòng bi mẫn mưu cầu hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy đã được ta làm vì lòng bi mẫn của ta đối với các người này. Rồi Đức Phật Ngài còn giải tiếp một cách ân cần nhắc nhở: Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống, hãy tu thiền. Này Ananda, chớ có hóng giật, chớ có hỏi hận vì sao, chớ có hối hận vì sao. Những lời sắp tính tha thiết mong mỏi các đệ tử đừng có phóng dật, đừng để hối hận về sau, hãy cố gắng hành thiền, cố gắng tu thiền để đoạn trừ tham sân si và đạt đến sự giải thoát như Ngài đã từng làm như vậy. Thời ở đây chúng ta nên biết rằng đó là nói đến cái tâm đại bi của Đức Phật Mahakaruniko. Mặc dù khi chúng ta đọc trong kinh điển, có lúc xài cái danh từ này, có lúc xài danh từ khác, nhưng mà dù xài cái danh từ nào đi nữa, từ mẫn, lân mẫn hay là lòng thương tưởng vân vân, chúng ta nên hiểu rằng cái trạng tâm từ là như thế nào và cái trạng thái tâm bi là như thế nào, biểu hiện của lòng từ như thế nào và biểu hiện của tâm bi như thế nào. Khi mà chúng ta hiểu được hai cái trạng thái đó, hai biểu hiện đó, thì tự nhiên chúng ta đọc trong kinh, dầu cho được dịch, được dùng cái từ nào đi nữa, chúng ta cũng có thể nhận ra ngay cái chi pháp. Ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta biểu hiện cái lòng, cái tâm từ đối với chúng sanh, có nghĩa là đối với những người chung quanh, chúng ta luôn luôn giữ cái trạng thái tâm mát mẻ với những người ấy, không nhìn với một cái ác cảm, không nhìn những người ấy với cái tâm nóng nảy, bực bội. Đó là biểu hiện của tâm từ. Nhưng mà tâm bi đó thì có nghĩa là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta gặp những người họ bị khổ đau, lúc đó chúng ta động lòng trắc ẩn, chúng ta tìm cái phương kế để mà giúp đỡ cho người đó, bằng tiền của vật chất hay bằng một cái lời khuyên lợi ích để khiến cho họ vượt qua khỏi cái sự khổ đau. Như vậy đó là biểu hiện của tâm bi. Thì chúng ta hiểu được hai trạng thái đó rồi, thì khi mà chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta cũng rất có thể, chúng ta cũng dễ dàng để mà chúng ta nhận ra lời dạy của Đức Phật, hay là cái thái độ tâm bi của Đức Phật đối với chúng sanh. Ở đây nói tóm lại là khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp tiếp độ chúng sanh đó, là Ngài vì cái tâm bi đối với chúng sanh. Chứ không phải là do chỉ do tâm từ. Mặc dù thế mà cái tâm bi sanh khởi ở trong tâm như thế nào thì lúc đó cũng có tâm từ anusa, tức là cái trạng thái, cái thuộc tính vô sanh, nó đi song song với cái tâm bi. Mặc dù trong tâm bi sanh khởi là có tâm từ đi kèm, nhưng không vì chỗ đó mà chúng ta cho rằng cái sự thuyết pháp của Đức Phật, cái sự dạy dỗ mà Đức Thế Tôn đã huấn từ chúng sanh đó, chúng ta cho rằng đó là tâm từ, không phải là tâm bi. Như vậy là chúng ta chưa hiểu được ý nghĩa tâm bi. Và chúng tôi trả lời cái câu hỏi số 5 này theo cái sự điều hợp của Đại Đức Pháp Thân. Không biết là bây giờ chúng ta còn câu hỏi nào khác không? Bởi vì khi nãy trong câu thảo luận hôm nay chúng ta có 5 câu. Sư trưởng trả lời câu 1, tôi trả lời câu 3, Đức Tuệ Hiện Quyền trả lời câu 4, chúng tôi trả lời câu 5. Như vậy thì còn câu 2. Chúng tôi vẫn chưa nghe Đại Đức Pháp Tân nhắc đến và thỉnh vị nào. Như vậy chúng ta còn thời gian còn lại, có thể là chúng ta mộ hồn và xà thủ. Nếu mà Đại Đức Pháp Tân đã có chủ ý, thỉnh kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 ạ. À. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? À? Dạ. Thỉnh Đại Đức Pháp Đăng là nếu như phải chăng Đức Phật Ngài đặt nặng đối với quyến thuộc nhiều hơn với chúng sinh khác hay không? Ở đây thì có lẽ là tâm từ với tâm bi của Đức Phật đó. Có tức là Ngài có đặt nặng quyến thuộc nhiều hơn với chúng sanh khác hay không, hay là mọi chúng sanh khác cũng đều là như nhau đối với quyến, cũng như là quyến thuộc của Ngài. Kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng thảo luận cái câu số 4, cũng xem như là cái câu cuối cùng của các câu thảo luận của ngày hôm nay. Kính thỉnh Đại Đức.
Câu hỏi thì Pháp Tăng xin trả lời thế này. Nếu mình nói về cha mẹ của Ngài thì Ngài vẫn, mình nói rằng đối với cái hạnh nguyện của Ngài, hay là đối với cái hạnh nguyện của Đức Vua Tịnh Tạng, hoặc là bà Di Mẫu Mahamaya, hay là mình nói về cái người bạn đời của Ngài như là công chúa Yayudhala đi, thì mình thấy rằng đối với tất cả những người phụ nữ thì khi mà Ngài tới Ngài độ Yayudhala cũng có điểm đặc biệt hơn. Nhưng mà nếu mình nói rằng có cái tư vị thì cũng không đúng. Mà mình nếu mình nói rằng có cái đặc nặng thì cũng không đúng. Mà mình nói không có đặc nặng thì cũng không đúng. Không đúng ở nhiều khi nói đặc nặng là với một cái tư cách là không có cái nguyên do, hoặc là không có cái cội rễ, hay là không có cái hạnh nguyện. Còn khi mình nói về ví dụ Đức Phật ngày lúc mà thân phụ của Ngài gần mãn phần, Ngài đến Ngài thuyết pháp từ đạo quả Tu Đà Quần đã Tư Đà Hàm A La Hàm A La Hán để cho vua Suthodana đắc đạo quả A La Hán rồi phiên tịch Niết Bàn. Như vậy thì mình thấy rằng cái điểm đó cũng có điểm đặc biệt trong các cái người thiện nam, mà nếu mình nói chung. Nhưng mà thật sự thì mình nói rằng cái đó là cái hạnh nguyện của một Đức Phật, và cái hạnh nguyện của Đức Vua Tịnh Phạn Vương tới lúc ở viên mãn rồi. Nên mình thấy đó là cái điểm mình nhìn vào mình có thể là nó là đặc nặng. Nhưng mà thật sự đó là cái hạnh nguyện rất là đặc biệt đối với Phật mẫu, hoặc là đối với thân phụ của Ngài. Thì mình thấy cũng rất là đặc biệt. Ví dụ mình thấy trong cuộc đời thì đối với cái hạnh Đức Phật thì lúc nào cũng phải tế độ Phật mẫu hết, và cũng thuyết tặng A Tỳ Đàm. Thì chúng ta thấy điều này rất là đặc biệt đối với chư Phật. Đối với mẹ của Ngài thì cũng đó là cũng một cái là cái thông lệ của chư Phật. Nhưng mà nếu mình không hiểu được cái điều này, mình nhìn vào mình nói giống như là Ngài đặt nặng vấn đề đó đối với mẹ của Ngài, Nhưng mà thật sự ra quý vị phải nói rằng cái hạnh đức của Ngài và cái hạnh đức của người người mẹ của Ngài, hoặc cái hạnh đức của cha Ngài và hạnh đức của Ngài. Còn đối với nàng Di-du Đà La cũng là cái hạnh đức của nàng Di-du Đà La và đối với cái hạnh đức của Ngài nữa. À, tại vì nàng đã nhiều đời nhiều kiếp phát nguyện vì Đức Bồ Tát mà làm rất là nhiều những cái công việc. Có những kiếp mình kể là mình thấy mình cũng sụt sùi muốn khóc. À, có những kiếp mà trong trong chuyện để lại là có những kiếp rất là giàu có, à, mà người chồng muốn bố thí, người vợ cũng cũng không có buồn phiền gì hết. À, có những lúc cho con cho cái, người vợ thì cũng rất là thương con, nhưng mà người chồng cho thì người vợ cũng cũng không có buồn phiền. Thì mình nói, nếu mình kể những cái câu chuyện đó thì mình thấy rằng mình coi những cái phim đó mình thấy mình cũng khóc nữa. Mình thấy cũng như kiếp Bồ Tát Quy Sinh Tô cho canh hai tha ly vậy. À, mình thấy mình không thể nào chịu được, nhưng mà Ngài vẫn cho. À, và cái đó là những cái điểm đặc biệt, nên sau này mình thấy như Độ La Hầu La, Ngài thuyết những cái thời pháp, hoặc là Ngài giáo giới, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, hoặc Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La, thì mình thấy nếu mà nói về những cái người khác thì mình thấy cũng đây cũng là đặc biệt, nhưng mình nói là đặc biệt nên đây là cái hạnh đức của La Hầu La, hoặc là cái lời nguyện, hoặc là cái hạnh đức của Đức Phật, cái lời nguyện. À, thành ra mình thấy nó rất đặc biệt. Ví dụ mình nói rằng cái quyến thuộc của Ngài đó, ví dụ những cái việc cần làm mình cũng làm, ví dụ dòng sắc kỳ giá, Ngài thuyết pháp giảng đạo cho đắc đạo quả, tu đồ quần hoặc là tư đà hàm, a na hàm, hoặc là a la hán. Nhưng mà rồi khi mà Đức Vua Quý Đu Đắc Phá mà dẫn binh đi tàn sát thì Ngài cũng can thiệp đến mấy lần. Chúng ta thấy Ngài ở bên bìa ranh của dòng sắc kỳ giá, tuy rằng ở bên đó nắng chang chang, còn trong khi ở bên đây thì nó có những cây bóng mát mà Ngài không. Ngài nói với Đức Vua Quý Đu Đắc Phá là bóng mát quyến thuộc dẫn mát hơn. Thì đây cũng cho mình thấy rằng Ngài có cái lòng thương thương quyến thuộc của Ngài, và Ngài cũng không muốn vui đu đắc phá tạo cái ác nghiệp. Chúng ta thấy đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Ngài cũng nói với vui đu đắc phá là đừng có giết dòng họ của Ngài, nhưng mà cũng khuyên Đức vua quý đu đắc phá là cũng đừng có tạo cái quan nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái điểm rất là đặc biệt, mà chỉ có khi nào mà chúng ta suy tư được những cái hạnh đức thì chúng ta mới thấy vậy. Còn nếu không thì mình phải nghĩ rằng đặt nặng hơn những chúng sanh khác. Nhưng mà đối với lời dạy của Đức Phật, hay là đối với cái hạnh của, nguyện của Ngài đó, thì Ngài độ cho mình, độ cho quyến thuộc và độ cho chúng sanh. Thì tất nhiên là chúng sanh là có duyên thì Ngài cũng độ rất là đặc biệt. Mà chúng sanh, những quyến thuộc của Ngài thì cũng rất là đặc biệt. Thì theo cái câu của Đức Phật Tăng thì Đức Phật Tăng xin trả lời như vậy. Bây giờ thì tỉnh đây Đức Phật Tăng trả lại gì cũng hết thời gian rồi.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng rất nhiều. Tuy là còn khoảng vài phút nữa, nhưng mà thôi chúng ta cho đọc cái bản tin đi. Bản tin đầu khoảng chừng 4-5 phút gì đó. Tôi xin đi quan hỷ. Cái bản tin số 2848 do Như Hoàng biên dịch. Bản tin này nói đến Hàn Quốc, đảng cầm quyền, hòa giải với Tăng Đoàn. Bản tin này được trình bày đến Ngài và quý vị qua lời đọc của Phật tử Anicca. Kính mời cô Anicca lên đọc bản tin hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính đảnh lễ sư trưởng cùng chư tôn đức, và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin do Như Quang dịch. Đại Hàn, đảng cầm quyền, hòa giải với Tăng Đoàn, Seoul, South Korea, ngày 19 tháng 4 năm 2011, trong nỗ lực chấm dứt sự bế tắc với giới Phật giáo, Tăng Đoàn Tào Khê, hệ phái Phật giáo lớn nhất của Đại Hàn, đảng cầm quyền Grand National Party, đã cho phép nhóm tổ chức một buổi lễ tại chùa của họ. Một số nhà luật pháp GNP vốn là Phật tử đã dự tính tổ chức một buổi lễ ăn mừng tại chùa Ngọc Chogai, trung tâm phố Seoul. Có lẽ đây là lần đầu tiên các nhà lập luật pháp tham gia vào buổi lễ của chùa kể từ mùa hè năm 2008. Chúng tôi nên đến chùa Chogai để ăn mừng, đại diện cho hội ý với các đại biểu khác như Cho Byung-guk và Lee In-ki, thỉnh cầu Tăng Đoàn cho phép họ họp tại chùa. Họ đã bật đèn xanh cho chúng ta, cho lãnh tụ nhóm Phật tử trong đảng GNP. Vào tháng Giêng năm nay, Tăng Đoàn Tào Khê đã cho thông báo cấm nhân viên nhà nước tham dự vào các sự kiện Phật giáo. Quyết định này xảy ra sau khi đảng GNP duyệt xét ngân sách của ngân sách vào tháng 12, cắt giảm sự trợ giúp của chính quyền đối với chùa, trong khi chương trình du lịch từ 17 triệu trong năm 2000 người tăng lên 12.2 tỷ. Nhân viên nhà nước sau đó giải thích rằng có sự hiểu lầm về dự luật ngân sách và bảo đảm rằng sự tài trợ sẽ được tái lập theo mức cũ, nhưng không có sự bảo đảm đầy đủ về sự nghi ngờ về bình đẳng tôn giáo sau khi Tổng thống Lee Myung-pak, một người công giáo nắm quyền vào năm 2008, tăng đoàn Tàu Khê cũng tuyên bố từ chối sự tài trợ của nhà nước cho đến khi nhiệm kỳ của Lee chấm dứt vào năm 2013. Các nhân viên từ 20 đến 30 đại biểu của đảng GNP sẽ tham dự buổi lễ và họ sẽ có giải quyết về sự hợp tác hài hòa trước khi đảnh lễ 108 lạy. Nhân viên thuộc tăng đoàn nói sự nghiêm cấm của họ chưa hoàn toàn chấm dứt, dù có nhiều dấu hiệu mới cho thấy có phương pháp giải quyết giữa hai phía. Vào ngày 28 tháng 3, Đại đức Hayo Chong, trưởng ban hoàng pháp của hệ phái, đã tham dự một buổi lễ hướng dẫn bởi một nhóm Phật tử tại nhà xanh Blue House. Cuối tháng qua, tăng đoàn đã hạ bản cấm nhà nước và nhân viên tại trụ sở. Tăng đoàn cũng đã gửi thông báo đến các hội viên cho biết nhân viên chính phủ có thể thăm viếng chùa vào ngày Đức Phật đản sanh 10 tháng 5, miễn là họ đến với tính cách cá nhân. Chúng tôi chưa hoàn toàn xóa bỏ lệnh cấm đối với các chính trị gia. Chúng tôi sẽ đi đến quyết định đó sau khi hội kiến với 4 vị sư và các Phật tử khác. Những gì các chính trị gia làm không quan trọng bằng sự thành tâm của họ. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thủ, cảm ơn cô Anicha đã đọc cho bản tin hôm nay và cảm ơn cô Như Quang đã biên dịch cho bản tin hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ có một cái bài học với cái tựa đề là giáo dục con đường chuyển hóa do chúng tôi trình bày. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức và đóng rực. Kính mời cô Bích Thu.
Sa thụ, lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh, thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên để yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Chư Tăng và Phật tử lớp Phật Pháp Buddha Dhamma thành kính phân ưu và nhất tâm hồi hướng phước lành đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ Đại Đức Pháp Đăng, vừa mệnh chung ngày 18 tháng 4 năm 2011, được siêu sanh cảnh giới an lạc và chống viên thành quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Namaskar, 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 nama Yeah.